nghỉ mất chắc cả chừng 50 phút gì đó thôi, chứ không nhiều đâu, nó mất một đoạn. Nhưng mà mất một đoạn nó cũng không có liên tục, cũng người ta không hiểu. Bây giờ nghe tiếp, tôi sẽ nói về phương pháp tu trì của chúng sanh ở nước Cực Lạc như thế nào, nói dễ hiểu hơn, tức là nói chúng sanh của từng phẩm một. Tức là những người lên đó không phải là thành Phật mà còn phải tu nữa quý vị. Tu từ hạ phẩm lên trung phẩm, trung phẩm lên thượng phẩm. À, thứ năm, tôi sẽ trình bày lời của chư vị ở trên đấy mà trước nay tôi biết, nhắn nhủ khi tôi trở lại thế giới ta bà này, dặn dò tôi chuyển lời lại cho quý vị bạn đồng tu đây thế nào. Rất là quan trọng, đó là những cái điều mà Ngài nói. Tức là Ngài nói lại cái năm thành phần tôi nuốt lượt thực lại. Ngài đến thế giới Cực Lạc bằng cách nào? Rồi thứ hai, trên lộ trình Ngài đến những nước nào, những thế giới nào, những cõi trời nào? Thứ ba, tình hình về chính phẩm nhãn sanh như thế nào? Thứ tư, Ngài nói phương pháp tu trì của chúng sanh cõi Cực Lạc như thế nào? Thứ năm, Ngài trình bày những cái lời nhắn nhủ của những người mà đã giảng sanh trước, họ nhắn nhủ những người là dưới này như thế nào? Đó là năm điều quan trọng. Vì lắng nghe đây, trên đường gặp kỳ duyên, Bồ Tát Quan Âm dẫn vào cảnh thánh. Ấy là câu chuyện ngày 25 tháng 10 năm 1967. Hôm đó tôi đang ngồi thiền trong chùa Mạch Tà Nham ghi chú, pháp sư là trụ trì của chùa này. Đột nhiên dường như có tiếng ai gọi tên tôi, còn xô tôi về phía trước, ngài đang ngồi thiền. Và quý vị, khi người ta ngồi thiền đó thì người ta hầu như là người ta ly cái thân này, và cái thần thức người ta kêu là họ xuất ra khỏi cái thân này để họ đi được. Hôm ấy là ngày 25 tháng 10 năm 67, tôi ngồi trốn trong động đá thuộc ngôi chùa Mạch Tà mở quạt. Lúc đó tôi đang là trụ trì của ngôi chùa này. Đột nhiên dường như có tiếng ai gọi tên tôi, còn xô tôi về phía trước. Lúc ấy tôi có hơi giống người ngà ngà say, lân lân làm sao ấy, cũng chẳng hỏi nguyên do, cứ thế mà tôi cứ bị cái người nào đó trong cơn khi ngồi thiền đẩy tôi đi ra khỏi chùa. Trong ý thức tôi nghĩ, tại sao phải đi ra khỏi chùa? Giờ đây cần phải qua núi Cửu Thiên ở huyện Đức Hòa, tỉnh Phước Kiến dạo chơi. Từ chùa Mạch Nam Tà đến núi Cửu Thiên của huyện Đức Hòa ước chừng 200 cây số. Cứ thế bước đi suốt dọc đường không hề cảm thấy mệt nhọc, cũng không thấy đói bụng. Ngày đi trong thiền mà ngài cũng không biết là ngài đang ngồi thiền mà ngài Quan Âm dẫn đi. Không biết đói bụng, miệng khát thì nốc dài ngụm nước suối. Cũng chẳng biết đi được bao lâu rồi, hầu như không hề ngủ nghỉ. Chỉ biết rằng lúc ấy trời đang tạnh ráo không mưa. Đúng giờ lúc ấy, đây là cái phong trào cách mạng văn hóa bên Trung Quốc của Mao Trạch Đông. Khi tôi đến nơi cách núi Cửu Thiên huyện Đức Hóa không bao xa, đột nhiên thần trí tôi tỉnh trở lại. Lúc đấy tôi nghe tiếng nói chuyện của nhóm người đi đường. Được biết nay là ngày 25 tháng 10 của thời kỳ cách mạng văn hóa, tức là khi mà ngài đi đó, ngài trốn trong động rồi ngài nhập thiền, rồi Quan Âm dẫn ngài đi trên đường đi, ngài nghe người ta nói, tức là những cái người dân mà họ bỏ, họ chạy đó, họ chạy đi giặt rồi đưa đi kinh tế mới rồi đi chỗ này kia, thì họ trốn, họ đi, họ kể nhau, thì họ nói bữa nay là phải trốn đi cho lẹ để vào Trạch Đông cho về Vinh Đỏ bắt hay này kia đó, thì ngài mới biết là bởi đó là cách mạng văn hóa, nơi loạn lạc dân chúng đợi ban đêm mới trốn ra đường. Tôi suy như vậy cũng không khác thường. Lúc ấy là cũng là 3 giờ khuya, trên đường tôi có gặp một vị sư già cách phục sức y như chúng tôi. Chúng tôi vốn chưa quen, giữa đường gặp người đồng đạo, tự nhiên không hẹn mà cùng chắp tay chào nhau thi lễ. Chúng tôi trao đổi nhau danh tự, vị sư bảo tôi pháp hiệu là Dương Quang. À, trong giấc mộng ngài ngồi thiền, ngài thấy có cái lực gì đẩy ngài đi. Ngài đi từ cái chùa Mạch Tà mà ngài đến cái chùa núi Cửu Tiên, tự nhiên bắt đi tới cái núi Cửu Tiên. Trên đường đi thì gặp người ta dân trốn Mao Trạch Đông, họ đi trên đường rất là nhiều. Rồi ngài biết sở dĩ ngài nhớ được là ngài nói lẹ lên, bữa nay là 25 tháng 10 rồi phải đi cho lẹ. Nếu không mà không đi kịp Mao Trạch Đông nó sẽ bắt được, là nó đưa đi tập trung cải tạo, mình phải chạy về quê trước. Thì những câu nói đó ngài đi, rồi khi ngài đi chút xíu nữa thì thầy thấy trên cái đoạn đường từ cái chùa Mạch Tà của ngài đến cái chùa núi Cửu Tiên huyện Đức Hóa phải mất 200 cây số, mà ngài thấy ngài đi rất là lẹ. Rồi sau đó ngài thấy có một vị sư mặc y áo giống như ngài, lại chào hỏi, rồi hỏi về xin nghe pháp hiệu của ngài tên là gì. Vị sư đó nói tôi tên là Diên Quang. Hôm nay chúng ta có duyên hội ngộ, chi bằng cũng đến núi Cửu Tiên dạo chơi được. Tức là ngài tự nhiên có cái lực biểu ngài đi về núi Cửu Tiên. Rồi trên đường đi Cửu Tiên thì ngài lại gặp một vị sư già. Vị sư già đấy xưng là pháp hiệu là Dương Quang. Rồi hỏi Dương Quang ngài đi đâu, tôi cũng đi lên núi Cửu Tiên. Lúc đó là chưa có biết. Lúc đó ngài phân tịnh, ngài chưa biết ngài Dương Quang này chính là Quan Thế Bồ Tát hóa thân. Do đi cùng đường tôi đồng ý ngay, thế là vừa đi vừa trò chuyện với ngài Ngày xưa tên Viên Quang, suốt câu chuyện dường như vị sư ấy thấu rõ tất cả nhiều chuyện quá khứ, những cái chuyện thầm kín trong đời tư của tôi, ngài đều biết hết. Nói ra rất nhiều chuyện, nhân quả cũng y như chuyện thật thoại. Câu chuyện dẫn hết trong đời này qua nguyên nhân khác của đời trước, rồi từ đời trước nữa đặng kiếp tới chỗ sanh ở đâu. Cái vị sư già này nói ở đời trước ông sinh ở đó, đời trước ông sinh ở chỗ nào, ngài nói không hết. Nghĩa là trong cuộc đời ngài phát tỉnh chưa có ai mà nói trúng vậy. Ngài nói ở thiền kiếp ông làm cái này, thiền kiếp ông làm cái kia, ở những nơi nào, lúc nào làm những việc gì. Tôi nghe tại sao ông thầy này ông bói trúng hết tất cả những cái giới lịch mà nhiều đời của mình nữa, nghe quá say mê. Đến từng câu từng chữ tôi vẫn còn nhớ danh sách. Sau này tra cứu lại niên đại ấy, người ấy tên ấy, nghề nghiệp ấy, phần mộ ấy, những con cái đều đúng tới làm. Cái vị sư già Dương Quang đó, ông ở đó ông ở cái tỉnh Phú Kiến, rồi hồi đó ông ở tỉnh Quảng Đông, hồi đó ông ở tỉnh nào. Mà quý vị nhớ khi mà chẳng hạn bây giờ tôi nói quý vị về cái lý lịch của quý vị, ví dụ tôi là một vị thánh tăng mà tôi biết được quý vị nhớ rõ lắm, quý vị ghi nhớ. Mà trong cơn thiền định ngài nhớ hết. Rồi sau khi mà ngài về rồi ngài đi lại cái vùng đó, ngài đi lại cái tỉnh đó thì đúng có cái phần mộ tên cái ông đó. Rồi ngài đi từng cái nơi ngài nói là đúng hết. Cái vị sư già nói đúng hết. Nói ông hồi đó ông ở cái tỉnh Quảng Đông, ông mang tên đó, họ đó, ông được chôn ở đó. Thì sau khi ngài 7-8 năm ngày đi về, ngài đi tìm cái đất đó thì có thiệt. À, ngài sư già này biết những chuyện quá khứ thầm kín của tôi, nói rất nhiều chuyện nhân quả cũng y như chuyện thật thoại. Câu chuyện dẫn hết trong đời của tôi từ đời này qua đời khác. Nguyên nhân đời trước tôi làm cái gì, rồi đời giữa tôi làm cái gì, kiếp ấy tôi sanh ở đâu, ở những nơi nào, tỉnh nào, làm những việc gì, nghe say mê quá. Đến nay từng câu từng chữ tôi vẫn còn nhớ danh sách. Sau khi trở về cõi ta bà, tôi nghiên cứu lại niên đại, tên họ của người ấy, nghề nghiệp, phần mẫu ấy, nhóm con cái đều đúng cả. Chân bước theo câu chuyện bất giác tới chân núi Cửu Tiên không hai. Đỉnh núi này có một cái động lớn thờ tượng Đức Di Lặc, nên gọi là động Di Lặc, là nơi chúng tôi muốn nhắm đến. Tôi rất quen thuộc và rành đường lối đến động này. Nhưng mà khi lên đến nửa đường núi, hiện ra trước mặt tôi những cảnh tượng khác lạ. Con đường đang đi đá này không phải là con đường mà núi Cửu Tiên trước đây. Đằng này đường lối được xây bằng những tảng đá lớn lấp lánh ánh hào quang thật lạ. Tức là ngày Khoan Tịnh Pháp Sư này lúc ngày thường á, ngài cũng lên núi Di Lặc, núi Cửu Tiên có cái động Di Lặc. Nhưng mà lúc ngài đi bằng cái thân phàm của ngài mấy năm về trước, ngài thấy nó khác. Mà bây giờ cái ông sư Dương Quang này dẫn ngài đi thì đá nó bằng những hào quang, mà càng lên núi tự nhiên nó lạ lạ lần lần. Mà ngài nói ủa tại sao cái này cũng lên núi Di Lặc mà tại sao mình thấy nó không giống. Trước đây tôi đã đi hoài lên núi Cửu Tiên, đến động Di Lặc, cái đường lối được xây bằng những tảng đá thường, bây giờ lại được xây bằng những tảng đá lấp lánh ánh hào quang thật lạ. Đi đến cuối nhìn lại, đá không còn là động Di Lặc nữa, mà là một vùng trời đất khác rồi. Tức là cái vị tiên này, cái vị Dương Quang này dẫn ổng lên cái núi Di Lặc, cái đó từ đó lên cõi trời, thành ra ổng thấy hoàn toàn khác lạ. Hồi xưa ổng đi cái động này cả trăm lần, mà bây giờ tự nhiên nó trở thành rất là đẹp. Trước mắt tôi hiện ra ngôi chùa rất lớn, nay chưa từng thấy, vô cùng tráng lệ so với cung điện ở Bắc Kinh. Quý vị biết ở Bắc Kinh nó có Tử Cấm Thành, mà đến cái chỗ này Tử Cấm Thành so với đây chỉ là một phần ngàn của cái đẹp. Còn hùng vĩ hơn nhiều, hai bên ngôi chùa có hai tòa bảo tháp. Đi một lúc chúng tôi đã đến cổng lớn, cổng xây toàn bằng đá trắng, cửa cổng có tấm hoành phi to, trên giấy có viết mấy chữ tôi không nhìn biết chữ nghĩa, vì chữ này chữ rất là lạ. Trước cổng có bốn vị hòa thượng, mình mặc áo tràng đỏ, lưng đeo vai vàng óng ánh, tướng nghiêm trang. Thấy hai chúng tôi đến cùng quỳ xuống đảnh lễ nghênh tiếp. Tôi vội vàng đáp lễ lại. Tôi lấy làm lạ cách phục sức của hòa thượng nơi đây mà tôi chưa từng thấy. Không phải là sư Tây Tạng, cũng không phải là sư ở Ấn Độ, mà tại sao mà họ mặc đồ rất là lạ, có hơi giống các vị Lạt Ma. Các vị ấy cũng mỉm cười lên tiếng, thế là đến rồi, hoan nghênh, hoan nghênh, chúng tôi chờ hai vị rất lâu, mời hai vị vào trong. Mà lạ một cái đó là mấy cái vị này mà thấy cái ông thầy Dương Quang mà đi là họ kính trọng lắm. À, trong khi đó thì ông Phan Tịnh này không hiểu tại sao mà gặp ông kia là đảnh lễ. Vào cổng qua mấy cung điện thật lạ, nhà cửa ở đây đều ánh ra tia sáng, đẹp quá, hùng vĩ quá. Bên trong có một dải hành lang, hai bên trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, màu sắc khác nhau. Đi một lúc, đến một tòa đại điện, trên điện có bốn chữ vàng lớn, lấp lánh tia sáng. Không phải là tiếng Hoa, cũng không phải là tiếng Anh văn. Tôi nhìn không hiểu mới hỏi vị sư Dương Quang về nghĩa của bốn chữ ấy. Sư mà tên là Dương Quang, ngài nói đây là
chữ trung thiên la hán.
À, trung thiên la hán, cái bản chữ đó không phải là chữ hán, vậy trên đó đâu phải là nước Tàu, mà cũng không phải chữ Anh và không phải là nước Mỹ, nước Anh. Mà ngài hỏi cái gì mà hòa thượng Diên Quang, ông đọc được, ông nói bốn chữ này dịch ra là tiếng Trung Hoa là trung thiên la hán. Trung là gì quý vị? Ở giữa. Thiên là cõi trời, la hán tức là cõi la hán mà ở giữa cung trời. À, nó nghe. Tôi thầm nghĩ đã gọi là hán, đây chắc phải là cảnh giới đạt được của những vị la hán. Bước đến đây tôi hơi rợn rợn cảm giác rằng vùng đất này hẳn không còn là đất ở thế giới quả địa cầu chúng ta rồi. Đến nay tôi còn nhớ được một chữ, còn ba chữ kia tôi không nhớ. Lúc tôi gặp sư Viên Quang là 3 giờ khuya, nay đã hừng sáng rồi. Bên trong và ngoài hiện có vô số người ra vào với các loại màu da vàng, trắng, đỏ, đen đen đều có. Da vàng chiếm đa số. Ở trên cái cõi mà Trung Thiên La Hán này đó, ngài bước vào trong cái cảnh giới cái chùa đó, da vàng chiếm đa số. Già trẻ trai gái đều có quần áo rất lạ, thải đều phát màu hào quang, tụ năm tụ ba để mà nói chuyện. Có nhóm ca sang múa vũ, có nhóm đánh cờ, có nhóm ngồi thiền dưỡng thần. Tất cả dù bận việc gì cũng ánh lên nét vui mừng, thấy chúng tôi đến họ đều lộ vẻ hoan hỷ thấm thiết, gật đầu nhưng vẫn không nói lời nào. Vào trong đại điện, tôi lại thấy bốn chữ khắc lớn, sư Dương Quang lại giải thích cho tôi biết đây không phải là chữ hát mà chữ từ kinh cõi trời này. Đó là bốn chữ Đại Hùng Bổ Điện. Đại Hùng Bổ Điện tức là chánh điện đó quý vị. À, trong ấy có 2 vị hòa thượng già đã đón chúng tôi. Tôi thấy có một vị có râu trắng rất dài, một vị khác cũng già nhưng không râu. Vừa gặp sư Dương Quang vội quỳ xuống lại hành lễ. La Hán ở Trung Thiên đối với sư Dương Quang mà kính trọng đến bậc ấy, thiết nghĩ ngài chắc là bậc phi phàm lắm. Lúc họ tiến dẫn chúng tôi vào phòng khách, tôi để ý bốn bên điện chỉ thấy khói hương lan tỏa, mùi thơm ngào ngạt. Mặt đất đều trải bằng những phiến đá trắng bóng loáng, đặc biệt hơn trong điện thờ không có một tượng Phật nào. Mà phẩm vật cúng dường thì rất nhiều, hoa tươi từng đó lớn, nhiều hoa lạ mà tôi không biết tên, nhiều cái đèn mà do ánh hào quang tự phát sáng. Vào đến phòng khách của hòa thượng, vào đến phòng khách thì một vị hòa thượng chuyển 2 ly nước từ tay 2 tiểu đồng để mời chúng tôi. Người tiểu đồng ấy thắt 2 cái bím trên đầu, thân mang áo lục, lưng thắt dai bằng vàng óng ánh, trang phục như đạo đồng rất dễ thương. Nước mà mời tôi uống là trắng mà mát dịu, tôi uống nửa ly. Sư Dương Quang cũng nâng cốc uống rồi tinh thần phấn chấn, khỏe hẳn người ra, mất hết cái bệnh nhọc trong ngày. Sư Dương Quang nói nhỏ bên tai cụ hòa thượng cái gì đó. Cụ hòa thượng này có lẽ là trụ trì ở chỗ Trung Thiên La Hán. Cụ bèn dặn tiểu đồng dẫn tôi đi tắm. Tôi thấy một bồn nước bằng đồng trắng đựng đầy nước trong, được sửa soạn từ lúc nào. Tôi rửa mặt và tắm gội rồi lại được trao cho một bộ quần áo hòa thượng màu xám lam, giống như các vị La Hán ở trên mặt. Y có La Hán thì nó khác chứ cái này. Tắm xong tinh thần thơ thới hẳn lên, tôi thầm nghĩ hôm nay tôi nhất định đã vào cảnh thánh rồi, lòng mừng khấp khởi khó mà chỉ dụ được. Về lại phòng tiếp khách, tôi dội đến trước vị hòa thượng trụ trì, quỳ lại 3 lại xin được chỉ dạy. Tôi hỏi về tương lai của Phật giáo Trung Quốc ra sao. Vị hòa thượng này không nói một tiếng, chỉ thấy nhấc cây bút chấm mực viết trên giấy 8 chữ bằng chữ Hán: Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ. Ông Phật thì cũng do tâm, mà cái đạo giáo thì lúc này do ma làm chủ. Nhớ nha. Hỏi là lúc đó là cái vị và Phan Tịnh Pháp Sư này mới hỏi cái ông hòa thượng trụ trì ở trên Trung Thiên La Hán. Bây giờ ngài đây thấy là cái cảnh giới nó đẹp quá, chắc ngài cũng rành biết dựng bản Trung Quốc. Chừng nào mà Mao Trạch Đông nó mưu coi như là bỏ đảng Cộng sản, giống như bây giờ mình hỏi chừng nào mà đảng Cộng sản Việt Nam, mà tôi mà hỏi lên trên tôi cũng hỏi câu đó, chừng nào Nguyễn Tấn Dũng bỏ chạy phải không? À, tôi sẽ hỏi câu đó. Thì lúc đó cái vị hòa thượng nói là Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ. Như vậy là ông hỏi chữ Phật giáo như thế nào thì ông này ông viết là Phật tự tâm tác. Phật tự trong tâm mà nó có tạo tác. Phật là do tâm mình chứ không đâu hoài. Mà giáo thì do ma chủ. Thì bây giờ nếu mà tôi hỏi như vậy thì bên đây ông đâu nói là Phật tự tâm tác, giáo do sư quốc danh làm chủ. Thì ma làm chủ, ngài cũng nói rồi. Giáo tức là đạo giáo thì do ma làm chủ, phải không quý vị? Mà ma lại ma tăng đó. Nếu mà tôi bảo đảm tôi mà có lên thể thì cũng nói cỡ đó thôi chứ đâu có nói nhiều được.
không? Hòa thượng trao giấy cho tôi, hai tay tôi tiếp nhận, nhưng chẳng hiểu gì trong ngụ ý của tám chữ này. Vị hòa thượng khác giải thích cho tôi biết dưới tám chữ này để ngang, để đứng, để trái, để phải, để trên dưới tách ra đọc thành 36 câu sẽ được thực, sẽ hiểu được tình hình Phật giáo của Trung Quốc đến 100 năm sau. Nếu mà đem 36 câu ấy diễn dịch thành ra là 840 câu, có thể thấu được tiến trình Phật giáo thế giới từ nay đến khi Phật giáo diệt độ. Mới thôi, sư Viên Quang cho biết 840 câu này cần thời cơ chín mùi rồi mới công bố được, nay chỉ nên tuyên bố ngầm vậy thôi. Tám chữ này hóa ra 840 câu, mỗi câu đều khác giải thích tình huống Phật giáo Trung Quốc sau này. Tôi lay quay sắp Phật tự tâm tác, giáo do ma chủ, Phật giáo tự chủ, ma tâm do tác, tác tâm tự Phật, chủ do ma giáo, vân vân. Nhiều lắm nhưng tôi vẫn không hiểu, vì chưa chắc chắn cách lắp chữ này có đúng, thiện tri thức nào biết. Cũng sắp thử sắp một hồi, vị hòa thượng bảo tôi nên về phòng nghỉ ít lâu. Tiểu đồng dẫn tôi vào phòng, chẳng thấy đôn niệm, không thấy giường niệm đâu cả, chỉ có hai cái ghế dựa trên trải nhiễu, trải lụa rất là sang quý. Tôi lên đấy ngồi tĩnh tọa thoáng cái, cả người tôi nhẹ bỗng, thoải mái, thư thái vô cùng. Tôi không còn biết tôi đang ở đâu nữa. Thế rồi khi nghe tiếng sư Dương Quang gọi tôi vội vã đi xuống, chạy ra khỏi phòng. Sư nói với tôi, bây giờ tôi đưa ông đến trời đấu sức, đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc và sư phụ của ông là Hư Vân Lão Hòa Thượng nhé. Tôi mừng quýnh A Di Đà Phật hay quá, cảm ơn. Từ ngày Hư Vân Lão Hòa Thượng viên tịch lúc ngài trong 20 tuổi đến giờ, tôi những ngày đêm mong được gặp lại ngài, thế là ngài đang ở đây. Tôi mừng quá, A Di Đà Phật, xin ngài dẫn tôi đi gặp sư phụ. Ngài Dương Quang rời chánh điện, tôi định giả từ hai vị hòa thượng nơi đây, nhưng sư Dương Quang ngăn lại, không cần, không cần, thời giờ của ông không có nhiều. Thế là tôi biết lần này là tôi sẽ lên cung trời đấu sức. Tôi ngưng lại chỗ này. Quý vị nhớ, tu hành chứng A-la-hán nó có nhiều vị lắm. A-la-hán là nó có tứ quả, sơ quả tu đà hoàng là như ngài A-nan phải mang xác thịt này, tư nhị quả tu đà hàm vẫn còn coi như là ở cái cõi trần gian này hai lần, và tam quả A-na-hàm thì không có ở cõi này nữa mà lên cõi trời, kêu là gì? Cõi trời bất hoàng thiên. Tức là các vị A-la-hán họ có muốn lên cõi trời không quý vị? A-la-hán họ không thích cõi trời, thành ra họ tu thiền. Quý vị nhớ, cái quả vị tối cao của người tu A-la-hán là thành một hồi xưa tiểu thừa đó, là tu để làm sao chứng được trở thành là một vị A-la-hán. Rồi họ chứng được cái là quả A-na-hàm, tức là còn một đời chứng A-la-hán, thì họ tái sanh về các cõi trời bất hoàng thiên, tức là cõi trời đó họ không còn đọa xuống nữa. Để họ chờ có một lần nữa đó, họ sẽ xuống như này nữa, thì chỉ còn có một lần nữa họ chứng A-la-hán. Do đó không có lạ gì hết, vì A-la-hán họ không thể ở cõi trời đau lợi, họ cũng không thể ở cõi trời đấu sức, họ cũng không thể ở cõi trời nào mà có vợ có chồng. Trong sáu cõi trời đó La-hán không ở, thành họ ở một cõi là Trung Thiên La-hán. Là cõi này nó ở giữa các cõi trời mà nó không có thuộc về cõi trời vợ chồng. Do đó trong này thấy toàn là những người sư, mà nhà sư gia vàng nhiều. Thì quý vị nhớ, đạo Phật là ảnh hưởng từ đâu? Đức Phật Thích Ca gia gì quý vị? Gia vàng. Rồi truyền qua tới bên Tây Tạng, Tây Tạng gia gì? Cũng người ở đông. Rồi truyền qua Nhật Bản cũng người gia vàng. Truyền qua Việt Nam ta cũng người gia vàng, phải không quý vị? Thằng ông nói lên đó không thấy người da trắng, không thấy người da nào mà chỉ thấy gia vàng. Thì cái thời ông Quán Thế Âm Pháp Sư này có phải là Phật giáo đang ở Á Châu phải không gì? Và các vị này Trung Thiên La Hán là những vị họ chưa chứng A-la-hán, nhưng mà họ chứng A-na-hàm, còn có một đời nữa họ chứng A-la-hán. Do đó họ ở cõi trời này là tịnh cư thiên, mà cũng gọi là bất hoàng thiên. Tịnh cư thiên là cõi trời thanh tịnh, không có vợ, không có chồng. Hiểu chưa quý vị? Thành ra đầu tiên Đức Phật Thích Ca, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát muốn dẫn cho ông này đi, thì ông này ông đang tu thiền. Mà tu thiền là muốn chứng quả vị gì quý vị? A-la-hán. Tại vì cái ông này là ông tu thiền, chứ không phải tu tịnh độ đâu, ông ngồi thiền mà. Thành đưa cho ông coi, à, ông tu thiền, ông sẽ về sau này, ông về động A-la-hán ông ở. Thành đã đưa ngài lên cái động Đông A-la-hán, nhưng mà thật là ông tưởng là động A-la-hán, nhưng mà trên này để cái chữ là Trung Thiên La-hán. Trung là ở giữa, thiên là cõi trời, giữa cõi trời sắc giới và dục giới có một cõi là coi như là tịnh cư thiên. Chỗ này, những cõi trời này là do những ông chỉ còn có một lần xuống cõi trần gian nữa là họ sẽ chứng A-la-hán. Thành ra không sai lời Phật dạy, quý vị nghe lời thầy đúng không quý vị? À, tịnh cư thiên. Rồi nghe tiếp, tôi lia cái vụ cõi trời đó rồi. Tại vì ông này ông tu là tu thiện, thành ra Bồ Tát Quan Âm vẫn nói là tu thiện chứ ở cõi này thôi. À, chưa có phải là hoàn hảo như tịnh độ đâu. À, cõi này còn phải tu thời gian ngồi thiền nữa rồi lắng nghe nè. Lên cõi trời đấu sức gặp hư dân hòa thượng, đó là chủ đề tiếp. Trên đường đi tôi gặp rất nhiều điện bà, điện vàng, bảo tháp, quy nga, tráng lệ. Thải điều phát sáng, khiến người nhìn không chớp mắt. Ở đây lạ quá, không có đèn điện, không có đèn băng sông, hồi đó kêu là đèn băng sông. Mà như ở dưới trần gian mà tất cả các đá đất ở đây đều tự phát sáng. Khiến người nhìn không chớp mắt. Nhưng sư Duyên Quang thôi thúc tôi nói, đừng có nhìn nữa, thời giờ ông eo hẹp lắm, đi cho nhanh lên. Mãi sau này tôi mới biết, thời gian trên thượng giới khác với thời gian ta sống, không nên để lướt qua, nếu không là về tới đây ta bà chắc tôi cũng đã già chết mất, chắc cũng không ít nhất mà tôi đi cái kiểu mà cứ đi ngắm cảnh là vài trăm năm tôi mới về tới. Cho nên ngài Dương Quang cứ suối tôi, khiến tôi đi, đi lẹ lên, đi lẹ lên. Nếu ông không đi mà ông đi kiểu này cả ngàn năm mới về cõi ta bà không chừng. Hầu hết những con đường đều xây bằng đá tảng lớn trắng và ẩn hiện ánh hào quang. Trên núi hoa thơm cỏ lạ muôn vàng, nương gió hắt lại những mùi thơm ngát ngát. Quanh mấy cái eo triền núi đến một cái vực rất sâu cả mấy chục ngàn thước, ẩn hiện phía trước là một cây cầu để bước qua bên kia vực. Nhưng không thấy đầu cầu và cây cầu cuối cầu. Giữa cái cây cầu là một cùm mây che phủ, chỉ thấy một đoạn dòng lên cao. Tức là cái cầu nó hình chữ dòng vậy. Thì ông thấy bên đây không thấy cái đầu cầu mà cũng không thấy cái cuối cầu, mà thấy có một cái cầu dòng nó bùng lên. Quanh triền núi có một cái vực rất sâu có mấy chục ngàn thước, ẩn hiện phía trước là một cây cầu để bước qua bên kia vực. Nhưng không thấy đầu cầu và cuối cầu. Mây từng cụm là che phủ, chỉ thấy một đoạn cầu dòng bên cao. Tôi tự nhầm thủ, cái cầu như vậy không có cái chỗ bước qua, làm sao mà đi qua được. Ngay lúc tôi đang cảm thấy trù trừ chưa biết đi như thế nào, sư Dương Quang hỏi tôi, hàng ngày ông thường trì chú gì, kinh gì? Tôi trả lời, tôi hay trì chú Lăng Nghiêm và kinh Pháp Hoa. Sư bảo tốt, thế bây giờ ông muốn bước qua cái cầu này thì ông trì chú Lăng Nghiêm đi. Cái chỗ này, quý vị thấy, là nếu mà ma mà giết là cuốn này, nó không bao giờ nó xiển dương chú Lăng Nghiêm. Đúng không quý vị? Mà khuyên ông này nên chủ chú Lăng Nghiêm đi. Chỗ nào có Lăng Nghiêm, chỗ đó có chánh pháp. Phải không quý vị? Quý vị cứ theo kinh mà nghe sự diễn giải của thầy. Hằng ngày, cái vị mà sư Dương Quang, tức là quá thân của Quang Bồ Tát, ngài nói ông tụng kinh gì, chú gì? Hằng ngày tôi á thường tụng kinh Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm và trì kinh Pháp Hoa. Sư Dương Quang bảo tốt, thế thì ông trì chú đi. Tôi bắt đầu trì chú Lăng Nghiêm. À, tôi tụng phản tổng cộng đó là cái chú Lăng Nghiêm này, nếu mình đếm tất cả các chú Lăng Nghiêm mà từ đệ thứ nhất, đệ thứ nhì, thứ ba, thứ tư cho tới hết luôn Lăng Nghiêm Phật chú là có 3000 chữ. Mới trì có 200-300 chữ, tôi nhớ là chỉ qua đệ thứ nhất qua tới đệ thứ hai. Cảnh đằng trước tôi quá khác rồi, cây cầu lúc bấy giờ hiện rõ, hai đầu cầu nối lại cho mình đó. Cái cầu đầu tiên nó nằm giữa hư không, rồi khi tụng chú từ 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 cái cầu nó nối qua hai bờ đất. Cầu tỏ sắc ánh vàng lóng lánh chói lọi, cả cầu được dựng bằng bảy báo vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, vân vân, trông như cầu vồng treo giữa lườn trời vậy, đẹp mắt vô cùng. Thành cầu có nhiều cột đèn bằng hạt châu sáng và thật to. Đầu cầu có dựng cổng, trên có năm chữ lớn như bốn chữ đại diện mà đã thấy. Tôi đón, tôi không biết thì tôi hỏi qua ngài Diên Quang. Ngài nói đây là Trung Thiên La Hán cầu, tức là cái cầu này nó bắt từ cái cõi trời của A La Hán đi qua cõi trời đấu sức. Vậy thôi, qua khỏi cầu, nghĩ lại đôi chút, tôi vừa hỏi sư Dương Quang, bạch sư, tại sao khi chưa niệm chú tôi chẳng thấy hai đầu cầu, khi tôi niệm chú Lăng Nghiêm thì hai cái đầu cầu ló ra như vậy? Sư rằng khi chưa niệm chú, bản tánh của ông, tức là bản lai diệt mộc của ông, cái phần tánh của ông bị nghiệp chướng nó trùng trùng dây chặt, siêu thắt lại, án cả tầm nhìn, không thể thấy tánh của cái cầu đâu. Sau khi niệm chú, do quay lực của chú, nghiệp chướng tức thì tiêu tan, nên chẳng bị che khuất tự tánh thanh tịnh. Ông còn nhớ ở trong kinh Phật có nói cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, người chưa thọ giới mà lúc đó đã giết là giới trộm, lỡ tà dâm, trụng giới thì sẽ được giải nghiệp thanh tịnh. Người đã thọ giới của Phật rồi mà lỡ phạm giới, tụng chú Lăng Nghiêm thì nó giải trừ hết những cái tội phạm giới. Do đó thần lực của thần chú Lăng Nghiêm khi tụng, mà trong này nói rõ khi ông tụng chú Lăng Nghiêm, ông trở về với tự tánh, có phải là khi chúng ta tụng Nam Mô Tát Đắc Tha Tô Già Đa Gia ra đấy chúng ta có suy nghĩ gì được không? Bây giờ ông Dương Quang này ông biểu tụng đi, mà tại sao ông không biểu tụng kinh Pháp Hoa? Tụng kinh Pháp Hoa thì bắt đầu suy nghĩ tưởng tới là Đức Phật nói về Quá Vũ Thành, nói về Thường Bất Khinh Bồ Tát, ông sẽ khởi cái ý thức làm việc. Nhưng mà biểu tụng chú Lăng Nghiêm đi, trong thời gian tụng chú Lăng Nghiêm, cái ông Pháp Tịnh Pháp Sư này có thể vọng tưởng không? Quý vị thấy nãy giờ ông nghĩ trời chỗ này đẹp quá, chỗ kia xấu quá, cái cầu này làm sao đi qua. Và khi tụng chú Lăng Nghiêm mà ông đi hết năm đẻ, ông có suy nghĩ gì không? Do ông không suy nghĩ thì lúc tâm ông thanh tịnh, mà tâm thanh tịnh thì bắt đầu cái cầu nó hiện ra. Và sở dĩ cái cầu lúc nào cũng có, như hồi nãy tôi giảng quý vị, ở đây tôi thí dụ, bây giờ cái người làm computer, cái người mà kỹ sư mà về software họ viết cái program, thì trong đó ai cũng nhìn thấy những con dấu ký hiệu. Nhưng mà cái người mà đã có cái trình độ computer science thì nhìn biết đó là viết cái program thế nào. Còn người mà Sáu cũng thấy, Hạnh Phúc cũng thấy, Diệu Trung cũng thấy, Diệu Tịnh cũng thấy, mà Diệu Tịnh nhìn vô giống mấy cái sao thấy đô cái bạch. Phải không? Bây giờ thấy rõ không? Còn ở dưới kia mà mấy cái ban nhà biết thấy là tàu hũ non, tàu hũ già, đậu que. Phải không? Bây giờ thấy rõ không? Còn tiên nó nhìn vô, nó thấy nè cái này không biết là giống như là trong bệnh viện là mấy cái gì, mấy cái thuốc gì tùm lum tà la. Thì nên chúng ta biệt nghiệp mà chúng ta sẽ thấy. Thì nó khi chúng ông tụng cái này tâm ông thanh tịnh. Và tự nhiên tâm thanh tịnh thì bất nhiên cái ổng đi bằng cái tâm linh, thành ra khi mà tâm thanh tịnh thì tất cả những áp mây mờ che cái cầu nó hiện ra. Đó là chánh pháp thấy rõ ràng. À. Khi chưa niệm chú, bản tánh của ông bị chạy theo vọng tưởng. Nãy giờ ông hỏi chỗ này, chỗ kia, ông thấy cái này đẹp, chỗ kia tôi phải leo kéo. Có phải mình chưa tụng chú mà mình đi xuống dưới này trên đường đi, mình thấy mấy xì xeo, đường bôn xeo mình chạy vô. Hả hả? Mình thấy chỗ nào sale là mình chạy vô liền à, phải không? Nhưng mà khi mà lên đây ngồi niệm chú là không có nghĩ cái gì hết. Trong thời gian 45 phút trì chú, chúng ta trở về với cái bản tánh thanh tịnh. Ông nhờ tụng chú, ông thấy được cái tâm thanh tịnh sau khi niệm chú, do quay lực của chú, do cái tâm không có chạy lung tung, cho nên ông trở lại cái tự tánh thanh tịnh. Hiện ra cảnh giới thật của nó từ mê chuyển tới tỉnh, chẳng gì là không thấy. Nên nói muôn dặm không thấy, muôn dặm trời là tại gì? Cái nghiệp của ông đó. Chúng tôi lại bắt đầu đi vừa trì chú, tự nhiên phía trước bước chân hiện ra những hoa sen to, từng cánh sen chiếu ánh sáng lóng lánh như thủy tinh vậy. Bước lên hoa sen, nâng lóc, tôi lên lưng trời giống như cởi mây lướt gió, chỉ nghe tiếng rít bên tai mà không cảm thấy gió to gì cả. Tốc độ bay sánh với máy bay siêu tốc, chỉ là cảnh giới chung quanh cứ dùng dục mà ném lại đằng sau. Không bao lâu thân tôi nóng dần lên, lúc ấy tôi thấy có một cái cổng to, nếu sánh với cổng Thiên An Môn ở Bắc Kinh, thì cái cổng này hùng vĩ bằng 1000 lần. Ai đã đến Bắc Kinh mà coi cái cổng Thiên An Môn á, thì ông nói cái cổng của trời đấu sức lớn bằng 1000 lần. Những cổng to có dáng rồng phượng lóng lánh hào quang, trên chóp mái dạng như cung vua vậy, nhưng toàn một màu bạc ống, toàn cảnh như một cổng thành bằng bạc khối chiếu sáng vô cùng hùng tráng. Bản cổng có ghi bằng 5 loại văn tự. Trên cái bản cổng á của cái cõi trời này có ghi 5 văn tự, có chữ Hán, có chữ nhiều chữ lắm, nhưng mà ông đọc được có chữ Hán, chữ Phạn, rồi chữ của Tây Tạng, rồi một số chữ cổ. Về chữ Hán thì tôi đọc được là Nam Thiên Môn, tức là cái cửa trời phía nam. Nam Thiên Môn là trụ xứ của Tứ Đại Thiên Vương, tức là ông này trước khi mà ông muốn đi qua cõi trời đấu sức, ông đi qua Tứ Thiên Vương, đúng, cõi trời Tứ Thiên Vương. Mà Tứ Thiên Vương thì có Đông, Tây, Nam, Bắc, thì ông đi vào cái là cổng trời phía nam. Nam Thiên Môn là trụ xứ của Tứ Đại Thiên Vương. Trong Nam Thiên Môn có rất nhiều người trời đứng thành hai hàng, văn võ hai bên, nhóm văn võ đều một trang phục như tướng trong cung vua vậy, nhưng đều tỏ chiếu hào quang vô cùng quay võ. Tất cả đều chắp tay mỉm cười làm lễ nghinh tiếp hai chúng tôi, nhưng đều chẳng nói một lời. Vào trong thấy một tấm gương lớn, nghe đâu gương này soi thấy nguyên thần biết được giả thực. Suốt đường vào trong thấy rất nhiều cảnh lạ, như ráng trời, cũng mây, bông hoa, sấm chớp, cứ dùng dùng lướt qua lại, lăn xăng liên tục. Bên ngoài các tường mây cũng mấy thấp thoáng những đình đài, lầu cát, mũi tháp chập trùng. Sư Diên Quang bảo tôi, đây là tầng trên của trụ xứ Tứ Đại Thiên Vương, tầng trời thứ hai của trời dục giới gọi là trời Đau Lợi. Nơi đây là cõi có 33 cõi trời, mà vị cõi trời chúa tể này ở nhân gian gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Quý vị thấy không, cái ông Hoàng Ngọc Hoàng Thượng Đế mà người Tàu họ kêu là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế, mà người Việt Nam chúng ta có cái bằng thiên là ông này chỉ là vua cõi trời Đao Lợi thôi. À, thì thấy rõ rồi. Cai quản 32 cung trời ở bốn phương, tôi không được nhìn ngắm lâu, cứ thế lướt qua mấy từng mây trời. Sư Dương Quang nói với tôi, đây rồi, nơi đây là trời đấu sức, từng trời thứ tư có trời dục giới. Thoáng chốc đã đến trước một cửa cổng điện rất lớn, ra đón chúng tôi có hơn 20 người. Trong đó có một người không ai xa lạ, đó là ân sư truyền giới cho tôi, Hư Dân Lão Hòa Thượng. À, là một trong ba cao tăng Trung Quốc, quý vị nhớ. Cái biến cố Dân Môn, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đánh Hòa Thượng Hư Dân, ngài đánh ngài chết giấc mà ngài lên cung trời đấu sức. Quý vị nhớ trong cái chuyện mà cuộc đời ngài Hư Vân không? Ai đã coi cái phim mà Hư Dân đó, thì ngài lên đó rồi ngài gặp Đức Phật Di Lặc đang thuyết pháp, ngài ngồi hàng thứ tư, thì ngài đổ ở lại, thì Phật Di Lặc nói ông chưa trả hết nghiệp, ông phải trở về trần gian để trả. Thì bây giờ ông Phan Tịnh này lên gặp cái người đó, trong 20 người tiếp đón ông thì có một người ân sư, à, đó là ngài Hư Dân Lão Hòa Thượng, là một trong ba cao tăng Trung Quốc thời cận đại. Còn hai người nữa mà tôi biết được là Hòa Thượng Diệu Liên và Đại sư Phước Dinh, họ đều khoác y đỏ rất qua lễ. Gặp ân sư tôi vội quỳ xuống đảnh lễ, xích chút nữa là tôi bật tiếng khóc vì xúc động. Ân sư hỏi tôi, lúc này con làm sao? Trong lòng thanh tịnh không? Có còn gì buồn vui xúc động không? Con có biết vị đưa con đến đây là ai không? Con trả lời, vị này là vị sư Diên Quang, cùng trên đường đồng hành với con lời vị rủ con đến cõi trời này. Lúc đó ân sư thổ lộ cho tôi biết, và tưởng ân sư là ngài Hư Vân nói, vị ấy là vị mà hằng ngày mà con vẫn niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Bồ Tát, lúc mà con còn thọ giới sa di, con nhớ không? Con thường có duyên với ngài Quan Âm, con niệm ông đó là Quan Âm đó. Thành ra cái hình tướng Đức Quan Âm mà đối với mình là Phật Bà, nhưng mà thật ra Đức Quan Âm Bồ Tát ngài có nhiều thân không quý vị, phải không quý vị? Thành ra mình mai mốt mình gặp Đức Quan Âm mình cứ tưởng là phải là giống như cái hình, không phải như vậy đâu, mà ngài hiện ra một người đàn ông. Con có biết không, đó là vị Quan Thế Bồ Tát mà con niệm hàng ngày, nghe qua tôi hết hồn, dội quỳ xuống đảnh lễ Sư Dương Quang, hóa thân của Đức Quan Thế Bồ Tát. Thật là có mắt mà chẳng thấy núi Thái Sơn hèn chi, đi đến cõi trời nào đều thấy người ta quỳ đảnh lễ ngài rất cung kính. Trước Bồ Tát Quan Thế Âm, trong khoảng khắc ấy không biết nói sao cho phải. Người ở cõi trời đấu sức chẳng giống người ở ta bà mình, thân cao hơn ta chừng 5-6 lần. Tức là chúng ta ở đây mình lấy cao như vậy là mình cho 2 mét, thì trên cái đó nhân 5 lần là 10 mét. Nhưng mà Bồ Tát Quan Thế Âm đành rằng đã đưa tôi đến đây, đã khiến tôi quá ra lớn. Nhìn lại, Bồ Tát Quan Âm nói, ông mình cũng nhìn sao ai cũng lớn nữa, ông nhìn lại coi, ông cũng không có khác. Vì lúc đó ngài nhìn lại, ngài thấy ngài cũng cao lớn, bự bằng những người cõi trời đó. Ân sư dặn dò tôi ở thế gian phải cần tu khổ luyện, tức là Hòa Thượng Hư Dân dạy, con nhớ khi con trở về thế gian cần phải tu khổ luyện, nghiệp trước cần phải thông qua thử thách mới có thể lần hồi giải trừ được, giải trừ được. Còn dặn dò tôi phải xây dựng chùa chiền, đào tạo tăng ni dân dân, củng cố Phật Pháp. Ở trên này tôi có gặp một số người nữa, trai gái trẻ già đều có trang phục của họ hao giống như Triều Minh. Triều Minh đó, được Bồ Tát Di Lặc chỉ dạy, sau đó chúng tôi cùng tiến vào nội cung, nội diện đấu sức để đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc. Thì họ nói đúng, trong kinh đó cõi trời đấu sức có ngoại diện, ngoại diện và nội diện. Ngoại diện là dành cho những người mà họ không phải là đạo Phật, họ cũng làm việc phước thiện, rồi họ vẫn giữ, chẳng hạn như người Công giáo mà họ làm 10 điều răn, họ vẫn về cõi trời mà ngoại diện. Tại vì quý vị nhớ, họ lên đó để họ hưởng phước, chứ họ lên đó để họ gặp các cô tiên nữ. Thành ra là còn người tu Phật giáo mình thì vào nội diện mới gặp Bồ Tát Di Lặc. Còn đa số những người mà ở ngoài đời đó, họ ăn hiền ở lành, họ làm đúng những cái việc mà một cái nghiêm mà của cõi trời đấu sức đó, thì họ lên đó mà họ không phải vì Phật Pháp, mà do họ làm thập thiện mà họ tinh tấn, họ được về cõi trời đó mà họ ở ngoại diện. Họ có cung nữ, có vợ, có con, có ngai vàng điện ngọc, nhưng mà chỉ có người tu thì mới vào trong nội diện. Chúng tôi phải đi qua để vào nội diện Bồ Tát, đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc. Cái đẹp, cái hùng tráng của điện Di Lặc thật là không bức nào hình dung cho được. Nơi đâu cũng lấp lánh ánh vàng, cửa điện có ba gắn ba chữ. Tôi hỏi Bồ Tát, Quan Âm đó là chữ gì? Ngài nói là đấu xuất thiên. À, đấu xuất thiên. Tại đây chính mắt tôi được thấy Bồ Tát Di Dạc, dáng lắm của Ngài không giống như ông Phật, cái bụng bự mà cười ngất như ở thế gian. Cái hình ảnh Đức Phật mà Di Lặc mà chúng ta thấy đó là Bố Đại Hòa Thượng. Khi Bồ Tát Di Lặc Ngài ở trên cõi trời mà Ngài xuống nước Trung Hoa để Ngài hoằng pháp, Ngài là thị hiện là một ông hòa thượng. Ngài có sách cái túi, cái ai cho gì thì Ngài bỏ vô, rồi Ngài đem, Ngài cho mấy đứa nít. Thành ra cái hình ảnh có 6 đứa con nít mà đeo bụng Ngài, đó là Bố Đại Hòa Thượng ở bên Trung Quốc. Thành ra ông Phan Tịnh Pháp Sư này, ông chứ đấy là ông Phật Di Lặc trên đó sao đẹp quá vậy, chứ không có bụng bự. Tại vì Ngài Di Lặc trên đó là Ngài còn có một đời thành Phật thì Ngài cũng có 32 tướng tốt rồi nha quý vị. Còn Bố Đại Hòa Thượng là khi Bồ Tát Di Lặc xuống dưới này, Ngài hiện thân một vị hòa thượng bụng bự thôi. Quý hiểu thầy nói không? Đó. Dáng dấp của Ngài không giống như ông Phật bụng bự tròn ủng, mà Bồ Tát Di Lặc hiện tướng có 32 tướng tốt và 80 oai nghi. Dáng Ngài rất là đẹp. Hai bên đại điện có rất nhiều Bồ Tát, hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc mặc cả áo đạo nhưng mặc áo cà sa đỏ có ánh hào quang từ áo tỏ ra là chiếm đa số. Mỗi vị đều ngự trên một tòa sen. Tôi bèn tiến lên đảnh lễ Bồ Tát Di Lặc, xin Ngài chỉ dạy. Bồ Tát Di Lặc nói với tôi một số pháp âm: ta sẽ giáng sanh vào thế giới Ta Bà khi mở hội Long Hoa lần thứ 3, cách chừng 60 ức vạn năm. Đúng. Con số 60 ức vạn năm này gần như chính xác với con số mà tuổi thọ của một cõi trời đấu xuất. À, cõi trời đấu xuất một ngày một đêm là 400 năm cõi Ta Bà. Lấy 400 năm họ sống được 400 năm trên đó. Lấy một ngày một đêm là 365. Nhân cho 400 và nhân cho 400 nữa thì nó ra là con số là 60 ức vạn năm. Lúc ấy cả địa cầu ở đâu cũng đều sạch sẽ, không có ổ vực thẳm, cõi đất bằng phẳng như bàn tay, thế giới Ta Bà sẽ biến thành trong sạch. Như vậy phù hợp với kinh Tịnh Độ mà nói về Di Lặc hạ sanh. Sau khi Bồ Tát Di Lặc hạ sanh, đất Ta Bà bằng phẳng, cỏ mịn, người nữ 500 tuổi mới lấy vợ lấy chồng. Thì như đây, trong kinh này nói phù hợp với kinh Di Lặc hạ sanh. Thế giới Ta Bà khi ta xuống sẽ biến thành thanh tịnh độ nhân gian, để dọn đường các ông ở dưới cần phải thương yêu nhau giữa đạo này với đạo khác. Bồ Tát Di Lặc có dạy là mình phải chống công giáo hay chống đạo kia không, mấy ông phải thương nhau giữa đạo này đạo khác, không nên chê dẹp nhau, phỉ báng nhau trong cùng đạo giữa tông này với tông khác. Không nên tấn công nhau, tức là ngày phiên thiền tông đừng có chấn bông Tịnh Độ tông, Tịnh Độ tông đừng chê mật tông. Mấy ông đừng có chia lẫn nhau, vì khi Phật Thích Ca ra đời chỉ có một tông. Sau khi Phật nhập diệt thì bắt ông bắt đầu mới chia ra tông này tông kia. Tôi thí dụ như bây giờ cái hệ thống chùa Tầm Nguyên ta chỉ có một cái tông chỉ thôi. Khi thầy qua đời rồi, Hồng Đức sẽ tạo ra tông, Tệ Minh Tệ ra tông, phải không? Thì Quán Thệ Đăng Tông, Thệ Thủ Thệ Đăng Tông, mỗi ông có cách. Ông nào thích niệm Phật thì ơi tôi chủ trương niệm Phật, ông thích ngồi thiền, nó đẻ ra. Nó khổ nổi cho ông Phật Thích Ca mày, ông tụng kinh niệm Phật. Ông không có cái chuyện thời đó mà ông nói ta ra đời 49 năm ta không nói lời nào, cái đó mới chết. Có phải Đức Phật khi mà sắp chết bà Ngài nói không? Trong 49 năm ta không nói lời nào hết. Thành ra, ông nói câu đó thành đệ tử tha hồ mà dịch giải theo ý nghĩa của họ. Quý vị thấy rõ không? Đức Phật Thích Ca là cái người nó phải ta nói lời này lời kia, mà thật ra tại vì những cái pháp của Ngài chỉ là cái bè thôi, cái phương tiện để mà qua sông thôi, đúng không quý vị? Tức là pháp của Ngài chỉ là phương tiện để mà mình đến được thế giới Cực Lạc, đến được cõi Niết Bàn. Thành ra cái đó không phải là pháp. 49 Ngài không nói vậy, Ngài dùng phương tiện thôi, phải không? Thành ra mà mình chấp vào cái đó, bởi vì khi Đức Phật nhập diệt rồi mới chia ra tông phái. Thành ra Bồ Tát Di Lặc dặn nhớ nha, mấy ông về đó, đừng có tông này chê tông kia nha, đừng có chê công giáo, chê khen Phật giáo gì hết. Không nên chê dẹp nhau, phỉ báng nhau. Trong cùng đạo giữa tông này với tông khác cũng phải phấn tấn nhau, khuyến khích nhau. Trong tiếng tu trì cần phải sửa đổi cái sai, phò trì cái đúng. Ngài nói nhiều nữa tôi nhớ không hết, cuối cùng tôi đảnh lễ Ngài rồi hứa dâng lời Ngài y chỉ. Nghĩa là sau này về cõi trần sẽ làm lại. Ân sinh tôi là hư dân lão hòa thượng dẫn tôi đến một tòa lầu cát lớn. Trước tòa ấy có một vị ăn mặc giống như quần áo của võ tướng nhà Minh vậy, xem ra không phải là Bồ Tát Di Đà. Vị này dẫn tôi vào lầu khách, còn dọn ra đãi chúng tôi bánh do mật hoa và các tiên nữ ở đây hái. Liễn thành tôi ăn thử một miếng sao mà ngon, dịu ngọt và hấp dẫn như thế. Phước Dương đại sư nói với tôi trên trời đều dùng bánh chế liệu bằng mật hoa, không những trừ bệnh tật kéo dài tuổi thọ mà còn trẻ lại, khỏe ra nữa, cứ ăn nhiều thêm đi, có lợi lắm đó. Sau này đúng là thể trạng tôi phục hồi tuổi xuân, tôi cảm thấy trẻ và nhẹ người ra. Mãi đến hôm nay tôi chưa hề dùng viên thuốc nào cả. Tiếp đến Phước Dinh đại sư lại nói với tôi, người ở thượng giới ham vui chả chịu tu hành, cũng y như người giàu có ở thế gian vậy, không chịu xuất gia, chỉ ở hưởng cái phước trước mắt, chẳng hề biết là chưa ra khỏi tam giới. Tôi khi xưa còn ở cõi trần, biết vậy tôi đã phát nguyện về cái phương cực lạc. Lên đây rồi bước ra ngoại diện thì thấy toàn những người tu, mà bước vào đó là ham mê, coi như là tiên nữ ham mê âm nhạc. Họ chưa biết là cõi trời đấu sức vẫn còn trong dòng sinh tử. Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp chỉ có những người nào mà như Hư Văn đại sư, những người mà nổi tiếng thì đến nghe, còn những người mà tu để mà đi cầu phước thì họ không nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp. À, họ chưa biết là chưa thoát luân hồi sinh tử. Chúng tôi ở đây nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp sau này giáng thế độ sanh mới là thực sự hành Bồ Tát. Lúc ấy ân sư tôi cũng dạy tôi thêm, thời kỳ mà pháp này cần phải tu hành phổ độ chúng sanh trong hoàn cảnh ác liệt nhất, trong tình huống xấu xa nhất cũng phải thể hiện tâm đại bi, đừng tham cầu tiện nghi trong thượng cảnh mới độ sanh. Khi độ sanh phải từ bi hỷ xả, đừng né tránh nghịch cảnh, cần độ cho người ác biết giác ngộ, biết quay đầu hành thiện làm lành. Con người có làm lành cuộc sống mới tốt lành, để thanh tịnh mà tu ở ngay trong hoàn cảnh xấu ác nhất mà quyết giữ được huệ mạng của Phật Bồ Tát, bảo vệ được chánh pháp mới là thực hành chân chánh Bồ Tát đạo. Ta căn dặn con khi trở về thế gian cần nói cùng đồng đạo, nhất là các bạn đồng tu, cần lấy giới làm thầy. À, ngài dạy không sai gì kinh, ông về ông nói mấy ông thầy đó, lấy giới luật làm thầy. Thì ngài dạy trong này rõ ràng, nếu mà ma giáo hay chiếc cuốn này nó không cần giới luật, mình phải, hồi xưa Phật khó là tại vì cái thời khác thời này mình phải coi như là du di, đó là mình biết ma lệ đằng này phải lấy giới luật làm thầy, là nói không khác lời Phật dạy đó. Bởi vì thấy không, đừng sửa đổi. Sau này con về thế gian càng nói với các tỳ kheo bạn đồng tu, hãy lấy giới luật làm thầy, theo cũ mà hành thì đừng cải cách di tân, đừng sửa đổi kinh điển. Ta rất đau lòng có người cho chú Lăng Nghiêm là giả. Thì bây giờ ở Việt Nam có thích nhận từ cho chú Lăng Nghiêm là giả rồi. Cái điểm này quý vị thấy một cái sự phỉ báng rất lớn mà vừa rồi thầy giảng ở bên Pháp Hội San Jose. Nếu mà chú Lăng Nghiêm là giả thì Hòa Thượng Trí Tịnh ngu ông Thích Nhật Từ à, Hòa Thượng Thanh Từ dạy hơn ông Thích Nhật Từ à, mà Hòa Thượng Thanh Từ đem giảng kinh chú Lăng Nghiêm cho các thiền viện mấy ngàn tăng ni để mà nghe kinh điển hả? Rồi mà giảng như nói như vậy mà không ông nào lên tiếng hết. Bây giờ thấy rõ mà thầy lên tiếng đây đúng, thầy làm theo lời của Hư Dân Hòa Thượng, là thầy của Hòa Thượng Thiên Hóa. Thấy sai phải chỉnh và phải nói lấy giới luật làm thầy, thấy không? Ta rất đau lòng thấy có người cho chú Lăng Nghiêm là giả, có kẻ còn không tin nhân quả lại bịa ra trứng là chai lạc. À, bây giờ chùa ăn trứng nhiều lắm đó sư ông ơi. Bây giờ có chưa quý vị? Nhất là chùa của Hạnh Phước đó là ăn trứng nhiều lắm. Bởi vì Hạnh Phước từ nào nó cũng ghé đó, nó ăn khi nào mà nó thèm trứng nó ghé nó ăn trứng. Dám nói không có lắm à. Có ăn trứng không?
Có,
thì chùa ăn thì cô ăn theo đâu sao đâu. Thấy không, trong này là ngài nói không có sai. Ngài Hư Vân ngài nói không có sai, tức là tôi kêu bậc sư ông á, sư ông nói đâu có sai. Nhớ nha, có người còn chê là chú Lăng Nghiêm là giả, có kẻ còn không tin nhân quả bịa là trứng là chai lạc, lại không chịu khó tu trì để cảm hóa chúng sanh, còn dùng những pháp tà mị để giải kinh Phật tới cuồng loạn, mong hưởng của cúng dường. Những thứ ấy đều do ma giáo vào cõi phàm để tiệt tiêu tệ mạng của Như Lai, khiến quần ma có thể xuất đầu lộ diện nhiễu hại chúng sanh. Con hiểu chưa? Còn cái này nữa, con cần hết sức nương ý chí ta mới là học trò của ta. Ta cho con biết sau này con sẽ đi các nước Âu Á để thuyết pháp độ sanh, nhưng muốn chuyển hóa chấn động được lòng người ở hoàn cảnh xấu ác nhất, con phải sửa sang lại, phục hưng lại các chùa chiền của ta khai sáng trước đây. Nơi đó ta đặt tên là Phục Hưng. Lúc mới truyền pháp cho con có nhớ không? Lúc con thọ sa di, ta đặt con pháp hiệu là Phục Hưng. Có nghĩa là Ngài Hư Danh đặt cho ông lúc ông còn nhỏ đó, là sau này con phải phục hưng lại những ngôi chùa mà Ngài Hư Danh có công gây dựng. Ngưng một lúc, ân sư Hư Vân tôi đột nhiên lớn tiếng ngâm rõ từng câu chữ một, câu kệ: Thâm tùng xuân tiết du kiên nguyện, hải thiên nhất sắc biến tam thiên. Tức là tạm dịch, trong hoàn cảnh xuân tiết đầy giặc ấy, cây thông vẫn kiên trì giữ lẽ sống của mình. Màu biển nếu lắng tợ màu trời thì có thể giải tỏa mãi tam thiên giới. Tức là Ngài giải rõ câu hỏi là gì. Ngài nói cây tùng, con là cây tùng, là cây ngai không sợ chết đứng. Trong hoàn cảnh mà ma bá đạo đầy thì con phải dù tiết xương có bao phủ, con vẫn giữ phẩm chất của cây tùng. Nghỉ ngơi một hồi, Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi ra khỏi đại điện, đi tham quan những thắng cảnh cả một bầu trời chói lọi, ánh sáng trong lành, những chim chóc tuyệt đẹp đua nhau ca hót giáo giòn, âm sắc du dương chợt xa chợt gần. Các tiên nữ tiên đồng mặc đủ loại áo tiên thước tha tuyệt vời, xếp thành từng hàng đội ngũ chỉnh tề, tự tại dạo chơi, bông hoa khắp nơi nở mọi hình sắc lộng lẫy uy hoàng, ẩn hiện xa gần những đình đài lầu cát, bảo tháp bảo đạp bảo đàn đều phát ra những ánh sáng lung linh huyền diệu. Thật là cảnh ở trên trời so với thế gian một ngàn một muôn không bằng vậy. Tôi vừa thưởng ngoạn vừa không ngớt miệng khen. Bồ Tát Quan Âm thấy vậy đưa tay chỉ cho tôi thấy ở xa xa, ở ấy có một ngọn núi to hơn quả núi Côn Lôn. Bên con tàu nó có núi Nami, núi Côn Lôn, à nó nhiều lắm, núi Phổ Đà Sơn. Thì nó cái ổng chỉ, lúc đó Bồ Tát Quan Âm chỉ cái ngọn núi lớn hơn quả núi Côn Lôn, phóng ra muôn đạo hào quang đủ mọi màu sắc, nói với tôi rằng đây là trụ xứ của Thái Thượng Lão Quân Bảo Hoàng và Lão Tử. Lão Tử là cái ông lão mà nhập vào thai mẹ 70 năm. Cái ông này sanh ra cũng cùng thời với Đức Phật Thích Ca đó nha quý vị. À một vị đó. Ở bên tàu nó có là Khổng Tử, Lão Tử, và khi Đức Phật nhập vào thì ta kêu là Phật Tử, tức là Tam Giáo Đồng Nguyên, hầu như nó giống giống nhau. Đấy là trụ xứ của Thái Thượng Lão Quân Lão Tử, gọi là Liện Đan Đại Pháp. Phòng tầm nhìn xa thấy tòa tháp Liện Đan vô cùng tráng lệ ấy ẩn hiện trong lớp mây mù, cũng chẳng biết bao nhiêu từng ôm lấy quả núi ấy. Chán hào quang chúng tôi chỉ nhìn mà không ghé vào núi ấy. Bồ Tát nói tiêm, tháp ấy là nơi cư trú của chư vị thượng tiên, đại tiên, chung quanh có các giải đầy những cây lung linh. Những cây linh nguyên là hình dáng người tu theo đạo tiên, cùng hoa quả bốn mùa. Nghe nói cách tu của đạo tiên ấy sang, từ khi phát nguyện tu, trên trời mọc một cây linh nguyên. Tu khá thì cây ấy tốt đẹp, bằng không cây ấy eo gột và có khi chết. Nếu ở thế gian vị ấy tu, phạm quá nhiều lầm lạc. Lúc ấy Bồ Tát Quan Âm thúc tôi thì giờ hẹp lắm, đi cho nhanh đừng ngắm cảnh nữa. Tôi dắt ông đến thế giới Cực Lạc Tây Phương, ở đó đẹp hơn cõi trời đấu sức nhiều, chỗ này thầy mới hướng dẫn. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói về có 10 loại tiên là quý vị, và có những người mà luyện thuốc, họ ăn những cái cây để mà họ luyện cái thực trường sinh. Trường sinh thì có, mà bất tử thì không. Thì Thái Thượng Lão Quân ông Lão Tử là một cái người tu tiên nha quý vị. Thành ra ổng về cái cảnh giới tiên ở trên đó. Tiên thì nó có là thiên tiên là tiên cõi trời, địa tiên là tiên ở dưới đất, và không hành tiên là bay đi. Thì như vậy Thái Thượng Lão Quân là một người tu tiên chuyên môn luyện thuốc để mà uống thuốc trường sanh thì có. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm nó bất tử thì không, nhưng là không sai kinh. Nhiều người chưa đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm cho là sai. Ở trong Thủ Lăng Nghiêm nó có nói về 10 cái loại tiên. À, du hành tiên, rồi họ coi như là họ uống thuốc, mà ông Thái Thượng Lão Quân này là ông uống nhiều loại thuốc để sống sót sau khi ông chết. Ông về cái cõi trời, cái cõi tiên này, một cái thế giới mà chuyên dành cho những người họ tu tiên đó. Thì trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có nói, thành ra tới đây vẫn chưa sai kinh sách của Phật để lại. Hướng dẫn diễn thế giới Cực Lạc đảnh lễ Phật A Di Đà, ra khỏi trời đấu sức tôi lại, Ngài Quan Âm lại bảo trì Lăng Nghiêm nữa. Phải trì Lăng Nghiêm nữa, quý vị thấy. Cho thấy trong kinh này xuyển dương chú Lăng Nghiêm rất là dữ dội. Hãy trì chú Lăng Nghiêm. Nhớ nhà quý vị ráng thuộc vài bữa vừa rồi cõi trời là biểu trì Lăng Nghiêm. Là phải trì ngay. Nhớ nha. Nhớ mỗi người bỏ một cuốn Thủ Lăng Nghiêm nếu biểu trì nó phan. Tại giờ chúng tôi đợi bằng pháp phải lấy sách ra. Đọc. Không? Nhớ nha. Ra khỏi trời đấu sức, tôi đứng dần giờ không biết làm sao để bay lên. Ngài Quan Âm Bồ Tát nói, con hãy trì Lăng Nghiêm tiếp. Tôi trì Lăng Nghiêm, chân tôi lại thấy hiện tòa sen đang bốc tôi lên. Tại sao trì Lăng Nghiêm lại có tòa sen? Tại vì mình ở đây mình kẹt dưới cái thân tứ đại này. Còn khi mà ở đó là ở trạng thái cái thân mà coi như là thân thể sắc tinh thần á, mình trì lăng nghiêm một cái là khi đó là tâm chánh định như như bất động. Tụng lăng nghiêm không có tâm vọng tưởng thì lúc đó cái tâm thanh tịnh thì chúng ta có hoa sen hiện ra dưới đất đưa chúng ta lên. Tự nhiên trì chú lăng nghiêm một hơi, một tòa sen nâng bốc tôi bay lên, chỉ nghe tiếng gió ào ào, cảnh tiên lướt qua và đạp về phía trước rất nhanh, đến một nơi dưới đất ống ánh sắc vàng kim trải đầy cát vàng sóng chán. Ước chừng 15 phút sau, tôi thấy bên dưới tòa sen đường lối thênh thang trải đầy cát vàng lóng lánh chói rạng và từng hàng từng dãy những cổ thụ cây cao to cả chục trượng, cành vàng lá ngọc hình có ba gốc, năm gốc, bảy gốc đều phát ra ánh sáng màu vàng hoa nở đủ màu, có cả những loại chim đậu đầy nhánh cây dương các loại đủ màu sắc tuyệt đẹp, thân có hào quang, có con có hai đầu, con nhiều đầu cùng hót một loại giọng thanh thoát và ca ngâm thánh hiệu Phật A Di Đà. Những con chim này bay truyền nhảy nhót tưng bừng, chung quanh đều có hàng rào lan can bằng bảy màu vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não. Đúng là trong kinh A Di Đà nói giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng thọ. Cho nên đầu tiên nếu mình thấy những con chim này thì quý vị nhớ Đức Phật giảng kinh Thế Di Đà, Phật mới nói này Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng những con chim đó là do nghiệp báo sanh ra, không phải đâu, mà do chính Đức Phật Di Đà ngài muốn cho tiếng pháp được tiên lưu, ngài quá hiện ra. Có phù hợp với kinh Di Đà quý vị, phù hợp luôn tới đoạn này. Rồi đáy ao trải bằng cát vàng, có phải là bắt đầu ngài bước vô cái thế giới Cực Lạc, cái phẩm hạ phẩm là bắt đầu y chang như trong kinh, phải không quý vị? Rồi Đức Quan Âm nói cảnh giới mà kinh Phật nói giọng thất trùng lai, giọng thất trùng hàng thọ là chỗ này đây. Bên tai tôi nghe rất nhiều tiếng nói chuyện nhưng mà nghe chẳng hiểu gì cả. Bồ Tát Quan Âm nói những tiếng ấy là Phật A Di Đà nghe hiểu vì họ nói bằng phạn âm. Trên đường đi tới còn gặp rất nhiều tháp cao bảo thất kết thành từng luồng ánh sáng màu vàng, không bao lâu đến trước một ngọn núi bằng vàng chói lọi, vàng sáng hắt ra so với núi Nga Mi Trung Quốc. Ngọn núi này còn lớn hơn, không biết ngọn này cao gấp mấy chục lần ngàn lần. Bồ Tát Quan Âm nói với tôi, đến đó rồi, chúng ta đã đến trung tâm điểm của Thế Giới Cực Lạc rồi. Ông có thấy không, Đức Phật A Di Đà ở ngay trước mặt ông đó. Tôi ngạc nhiên hỏi, thưa Bồ Tát, con không thấy gì cả, con chỉ thấy có một cái ngọn núi vàng rồng kia mà, che hết tầm nhìn rồi, con có thấy Đức Phật Di Đà ở đâu? Không ngờ Bồ Tát nói làm tôi hết sức chân thật, không có chánh núi gì đâu, ông đang đứng ở trước ngón chân cái của Phật A Di Đà đấy. Cái ngón chân cái của Phật Di Đà đó mà nó bự, ông này tưởng như ngọn núi vậy đó. Trong kinh nói Đức Phật do đà cao tới 80 mấy ngàn do từng, một do từng là 20 dặm mà nhân cho 80 ngàn do từng, không sai kinh điển luôn. Thấy chưa? Tôi nói A Di Đà Phật, ôi thôi ngài cao lớn dường ấy, làm sao con có thể nhìn thấy được, con chỉ thấy ngón chân ngài mà còn lớn hơn cả ngọn núi Nga Mi ở bên Tàu. Tôi cứ như là con kiến ngước nhìn tòa nhà chập trời 200 tầng ở bên Mỹ vậy, không có cách kia nhìn trọn vẹn toàn cảnh của Đức Phật A Di Đà, không thể nào chiêm ngưỡng được cái tướng bạch hào của ngài. Bồ Tát Quan Âm dặn tôi quỳ xuống nhanh lên, khẩn cầu Phật A Di Đà gia bị cho, để tiếp dẫn tôi được thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi vội quỳ xuống nguyện cầu A Di Đà Phật gia bị, nguyện cầu được một lúc, tôi cảm thấy thân tôi rần rần chuyển động, không ngừng cao lớn lên, cao riết đến khoảng rúng ngày. Lúc ấy tôi mới ngước lên nhìn thấy Đức Phật A Di Đà ở trước mặt tôi, đứng trên đếm không hết những tầng hoa sen rực rỡ hồng ấy. Từ từ những cánh hoa lại hiện ra thắng cảnh bảo tháp, phóng ra muôn ngàn tia sáng. Trong những tia sáng có vô số vàng, những vị quá Phật ngồi ngay ngắn trong đường hào quang sáng chói ấy. Cùng lúc với tôi thấy đại diện với những dách vàng ổng ả chói lọi, nhìn sâu vào mãi tôi thấy toàn cảnh của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lúc ấy sư Dương Quang hiện ra là thân thật của Bồ Tát Quan Thế Âm với toàn thân trong suốt sắc ống vàng, trang phục phát ra ngàn muôn tia sáng khác nhau, nhận không rõ ngài là nam hay nữ. Giờ đây Bồ Tát Quan Âm với thân hình cao lớn hơn tôi độ chừng bằng hai vai của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà trong kinh có nói Đức Phật A Di Đà cao thì Quan Âm đứng ngang vai của Đức Phật A Di Đà. Tôi đứng ở nơi đấy được thấy cảnh giới vô cùng đẹp đẽ, ngắm tới ngắm ngay ngất người, trong nhất thời không thốt ra một tiếng lời nào cả, chỉ há miệng ra mà đứng nhìn. Đến bây giờ bảo tôi thực rõ cảm nghĩ về cái thấy, cái biết của mình cảnh giới thượng thánh ấy chắc phải nói trọn 7 ngày 7 đêm. Chỉ đơn cử nói về nét tướng của Đức Phật A Di Đà thôi, chắc tôi phải kể suốt nửa ngày trời. Thí dụ như nói về mắt ngài có thể so sánh với cả một mặt biển lớn, nói ra thì không thể ai tin, chứ thật ra mắt của ngài sánh với một cái biển vậy. Trong xanh, đất nước cực lạc của thế giới Tây Phương, nếu như thôi lời kính nói cách đây những 10 vạn Đức Phật, nếu đi bằng tốc độ ánh sáng thì phải đi hết 150 ức năm ánh sáng mới tới đây. Với tuổi thọ của con người là không thể nào tới được. Còn nói về vật chất, nếu đi bằng sắc thân xương thịt này, dầu có khởi từ mới tạo lập trái đất, đi hết vòng quanh trái đất, đến trái đất hư diệt tạo lập rồi diệt lại cũng khó lòng mà đến được. Thế thì chỉ với chí quyền lực sẵn của một lòng vững dạ cộng với sự lòng từ bi Đức Phật A Di Đà gia bị, thế mà chỉ cần sát na là có thể như duỗi tay đã đến thức tận nơi cực lạc. Tôi kính cẩn đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, cần ngài gia bị ban cho tôi phước huệ được liễu sanh phóng tử. Ngài bảo tôi, Bồ Tát Quan Thế Âm tiếp dẫn con đến đây để mà thăm viếng các nơi, con cứ đi thăm rồi sau đó con phải trở về thế gian ta bà đấy. Lúc đấy tôi quá say mê cảnh giới tốt đẹp của Tây Phương cực lạc rồi, cảm thấy thế gian này đầy dẫy những nhấp nhúa đau khổ, không muốn trở về nữa. Tôi mới năn nỉ cực lạc, mức độ quá đẹp tốt, con khó lắm mới được Quan Âm dẫn đến đây, con không muốn về thế gian nữa. Nguyện cầu Đức A Di Đà phát nguyện đại từ đại bi cho con ở lại đây. Tôi mà gặp vậy tôi cũng nằm dạ luôn nữa. Diệu Trung mà lên đó sao nằm dạ không chịu về. Ngài dạy không được, không phải ta chẳng chịu giữ con ở thế gian cực lạc này, ta là tâm từ bi đã phát 48 lời nguyện, mà tại sao mà con học hoặc không được ở lại đây? Chỉ vì hai kiếp trước con đã giảng sanh đến đây rồi, chính con đòi về thế gian để cứu đời độ người, lúc đó ta khuyên con hãy ở lại đây tu hành cho đức ngài chứng quả. Con nói con nhìn xuống con thấy cha khổ, cha đói bà con ở trong địa ngục, con không nghe lời ta, con nặng nàng đòi cho được về cõi ta bà, bây giờ con còn đòi ở đây là sao? Thế là hai kiếp trước cái ông Phan Tịnh này đã về cõi cực lạc rồi, rồi ổng lên đó thì có chuyện cái gì, có thiên nhãn, mà thiên nhãn cõi cực lạc dễ sợ lắm, nhìn xuống thấy chịu không nổi. Tức là giống như mình hồi qua Mỹ mà mình kiểu như mình không có thiên nhãn, mình không thấy được ba má mình là đi bán ve chai, cha mình trong trại tù cải tạo là đi làm cực khổ bị hành hạ, thì mình ở đằng này thấy vậy đòi về. Rồi con nhớ con đã phát nguyện, mà khi một vị đã phát nguyện rồi thì phải làm tròn nguyện, con không làm tròn nguyện con không về đây được nữa. Tự mình từ ở bên Mỹ, giống như tên này giống như chiếc tàu Việt Nam Thương Tính này. Chưa có vụ gì hết đòi về. Bà Phật Di Đà khuyên không nghe, bây giờ về rồi. Ta không có bắt con ở đây, mà con hai kiếp trước con đã lên đây rồi, con nguyện trở về để làm Bồ Tát hạnh. Bây giờ con thấy dưới nó khổ quá, con chạy không có được. À, chỉ về hai kiếp trước con đã giảng sanh đến đây rồi, chính con đòi trở về thế gian cứu đời độ đời. Ta khuyên con không nghe. Ta khuyên con nên ở đây tu hành cho tới ngày chứng được quả vị vô sanh. Cho nên giờ đây con cần quay về làm cho sống tâm nguyện của con, đem tình hình được thấy được nghe ở đây truyền đạt cho thế gian biết, lấy đó mà giáo hóa thế gian. Đức Phật lại ngâm kệ trùng thiên lời nói ấy. Ngài nói dứt, tôi rung động toàn thân, tự nhiên nhớ lại tất cả cảnh cũ của hai kiếp trước. Ông nhớ lại, Đức Phật Di Đà đọc bài kệ là ngài thấy được cái cảnh mà ngài hai kiếp trước ngài lồng lộn. Tôi thấy tôi là một cái vị tăng rồi tu đã được về đây hai kiếp trước, nhưng mà nhìn xuống thế gian rồi khởi xin Phật về, thay vì lúc đó mới lên hạ phẩm hạ sanh thì phải chờ lên trung phẩm làm chảnh. Sao được, lên chảnh phải có chứ. Tức là sao? Bây giờ tôi nói quý vị nghe, hồi xưa quý vị mà mấy ông HO qua đây đó, mỗi ông đều xách một cái thùng mà bằng nhôm á, có chữ. Đa số mà ai mà chưa đây đó rồi xách qua đây rồi mới có lãnh được, mới có 300 tiền vô phe rồi để đem tiền đi về để mà cứu độ chúng sanh, thì ông này thuộc loại đó. Phải chờ đi ra học có bằng này bằng kia đi, thấy không? Thì nói cho quý vị nghe để mai mốt này đừng làm chảnh nha, nhưng mà dụ chung bảo đảm Phật độ con thôi, không độ ai hết. Như dụ chung là chắc ăn nhất Phật cứu con. Đức Phật bảo với Quan Bồ Tát dặn hướng dẫn tôi đi thăm các nơi đảnh lễ ngài ba lại, rồi cùng với Quan Thế Bồ Tát bước ra khỏi đài thiết pháp. Lúc này tôi quan sát thấy hành lang bờ ao lan can núi đất đều kết lại bằng bảy báo, đều phát ra tia sáng cứ như đèn điện màu vậy. Đặc biệt nhất là tất cả những dạng hữu tình ở trên đều trong suốt. Cái thân của mình đây đó thì mình nhìn vô thì qua quần áo che, mà mình cởi áo ra thì mình thấy da rồi mình không thể thấy, nhưng mà trên đó thì nhìn thấy người nào thân như lưu ly vậy đó. Tại vì họ đâu có ăn như mình đâu, họ đâu có bộ tiêu hóa như mình đâu, thành ra họ ăn bằng cái hương thực, chứ họ không phải ăn như cái kiểu mình là nhai cái vật thực. Cái dạng những loài hữu tình trên đây đều trong suốt không chướng ngại, có thể xuyên thấu suốt qua được. Trên cửa đài có bốn chữ vàng lớn, hai bên cũng có đôi liễu đối. Tôi nhìn không hiểu, chỉ nhớ được một chữ, còn ba chữ kia không nhớ rõ. Bồ Tát Quan Âm giải thích, nếu đọc bằng hoa văn thì đó là Đại Hùng Bổ Điện, còn nếu mà có thể đọc một chữ bên kia là Vô Lượng Thọ Phật. Vô Lượng Thọ Phật. Cái tòa đại điện lung linh ánh vàng này hùng vĩ vô cùng, có tới mấy vạn người ở trong. Đồng thời thấy rất đông chư vị Bồ Tát hoặc ngồi hoặc đứng có vị. Bên ngoài điện toàn thân đều hiện sắc vàng óng trong suốt, cao độ của Bồ Tát thấp hơn Đức Phật chút ít. Trong số chư vị Bồ Tát tôi gặp cả Đại Thế Chí Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ tôi đó là những vị Bồ Tát mà con thường đọc kinh ở trong cái cõi Ta Bà. Thôi để tôi dẫn ông đi, ta sẽ đến. Bây giờ ông đến đây là trung tâm của thế giới cực lạc, bây giờ ta sẽ đi ông đi tham quan Hạ Phẩm Hạ Sanh. Tôi sẽ dẫn ông đi đến Hạ Phẩm Hạ Sanh trước, thăm lần lần đến trung phẩm, rồi đến coi như là thượng phẩm. Trên đường lướt qua thân hình Bồ Tát và tôi nữa, từ ở trên thượng phẩm chỗ Phật Di Đà cứ đi xuống từ từ, thân hình không biết tự nhiên nó nhỏ lần xuống. Quý vị thấy cái này cũng rất dễ hiểu thôi. Người Việt Nam mình á, mà quý vị nhìn lại cái hình của quý vị mà hồi còn ở Việt Nam, quý vị cứ nhìn thôi thấy nó ốm tầm đám teo à. Quý vị nhìn cái người hồi bên đảo mình thấy mình cũng nhỏ xíu à. Rồi quý vị thấy không, bây giờ quý vị qua bên Mỹ cũng là cái gen đó, cũng là cái di truyền đó, mà con cháu quý vị giờ quý vị nhìn muốn nói chuyện với cháu ngoại cháu nội phải ngước cái đầu lên. Quý vị thấy rõ không? Như vậy là cái phước báo của mấy đứa nhỏ này từ sau nó lớn lên, bây giờ tại vì nó sanh ở đây, cái phước báo nó là cái phước báo là thần tướng lớn hơn. Hồi xưa mình thấy rõ ràng, bây giờ mình nhìn lại cái hình mình còn ở đảo cái úm nhôm nhất à, hay là ở tại Việt Nam, mình thấy nó giống như là một cái đứa bé vậy đó. Quý vị thấy rõ ràng nhỏ xíu à. Càng ngày càng đi xuống các phẩm thấp, thân hình Bồ Tát cả tôi lần lần thu nhỏ lại thấp xuống. Tôi thấy lạ bèn hỏi Bồ Tát Quan Âm, tại sao kỳ lạ vậy thưa Bồ Tát? Thân người tại sao có tình trạng thu nhỏ như vậy? Ngài trả lời, chúng sanh từng phẩm, vì cảnh giới không giống nhau nên hình thể có độ cao cũng có lớn nhỏ khác nhau. Chúng ta đang ở thượng phẩm nơi trụ xứ Đức Phật ở Di Đà, mà đi về hướng hạ phẩm, nên biết là trong chính phẩm xa vàng ấy, chúng sanh trong thượng phẩm cao lớn hơn chúng sanh trung phẩm, ở trung phẩm lại cao lớn hơn hạ phẩm, cho nên ta đi từ thượng phẩm cố nhiên thân hình phải thu nhỏ lại. Chúng ta cần phải tùy thuận chúng sanh, cho nên đi tới đâu ta dùng thần lực biến thân ta nhỏ lại, và ta cũng làm cho thân ông nhỏ lại ta, cho nó phù hợp với chúng sanh. Bây giờ tới cái phần giết hạ phẩm liên quan nơi đối nghiệp giảng sanh, cái lỗi này là thầy trò chúng ta sẽ về nè. Cái chỗ này là mang nghiệp mà giảng sanh nha quý vị. Thành ra các vị thầy mà nói ở tu muốn về cực lạc là hết tham sân si mới được về, đúng, đó là về thượng phẩm. Nhưng mà chúng ta khó lắm, bớt tham bớt sân bớt si thôi thì chúng ta vẫn còn có cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp này kêu là mang nghiệp mà giảng sanh. Quý vị lắng nghe. Đem theo vọng nghiệp mà giảng sanh, dịch la là đới nghiệp giảng sanh. Chưa nói được mấy câu đã đến ao sen hạ phẩm rồi, thoáng nhìn qua đã thấy bãi đất bằng như bàn tay đều do cát vàng trải phủ kín, ống ánh vàng rực. Bên bãi đất rộng mênh mông ấy có vô số vàng các bé gái chừng 13-14 tuổi. Các bé ấy mặc cùng một loại áo màu lá mạ, dái màu hồng đào, đeo vàng ủng ỉnh, mà lạ thay các đứa bé đấy cùng cỡ tuổi, cùng chung một dáng dấp mặt mũi y như nhau. Thế ra là Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng có con gái nữa à? Như vậy không đúng trong kinh. Ông này cũng nhớ lại là không đúng trong kinh, tại sao lại có con gái? Tôi bèn hỏi Quan Âm Bồ Tát, thưa Bồ Tát, nghe kinh Phật nói ở thế giới cực lạc không có sự phân biệt nam nữ, cớ sao ở đây lại có con gái nữa? Ngài trả lời, đúng vậy, ở nơi đây không hề có sự phân biệt tướng nam tướng nữ. Ông thử nhìn lại thân hình ông xem thì biết. Tôi nhìn lại mới hết hồn, thì ra tôi cũng dáng dấp một cô gái 13-14 tuổi, mặc y mặc áo của người nữ. Ông đang phê bình. Ông nói ở trong kinh trên đó toàn là nam tử không, nghe nói nè. Trước khi mà nói lỗi, người ta nhìn lại ông giống ai, ông nhìn lại ông cũng thấy mặt giấy mặt riếp luôn. Không, quý vị thấy không? Tôi hết hồn thì ra, tôi cũng có dáng dốc của một cô gái 13, 14 tuổi, mặc y, mặc áo, y như cô bé, mặt mũi chưa biết thế nào, chứ tay chân tóc biếm. Nghĩa là tôi y chang như một cái nữ tiểu đồng. Tôi ngạc nhiên hỏi Bồ Tát, thưa Bồ Tát tại sao như thế này được? Ngài bảo, ở đây có một vị Bồ Tát chủ trì. Ngày đó ngài Bồ Tát biến nam thì toàn bộ dân trên đó biến thành nam, mà ngày đó ngài muốn biến nữ thì tất cả những dân chúng cõi cực lạc đều biến thành nữ hết. Ví dụ ở đây ngày nào mà bà tám thì toàn bộ dân đây bà tám hết. Thì rõ ràng tức là ở đó mỗi một ngày đó cử một vị Bồ Tát đó giảng, mà ông Bồ Tát là ông hiện thân là người nữ, thì toàn bộ đó cái thần thông đó ông biến đó, ông tự nhiên người ta đến đó, thì tất cả những người đó đều là người nữ. Mà ngày đó ông Bồ Tát ông hiện thân nam giảng đó, thì tất cả mấy cái người đó đều biến thành thân nam. À, thật ra Bồ Tát chủ trì hôm nay hả biến nữ thì toàn bộ biến thành nữ. Từng tuổi ấy thật ra dẫu có biến nam hay nữ thì tất nhiên cũng là từng ấy tuổi. Thật ra dẫu có biến nam hay biến nữ tất cả đều như nhau, đâu có sự phân biệt khác phái được. Hơn nữa từ hoa sen hóa xanh ra là không có máu thịt mà một thể trong suốt, chỉ thay đổi ở dáng dấp ngoài thôi. Ông nhìn lại xem có phải vậy không? Tôi nhìn lại thân thể mình đúng là trong vắt như pha lê chiếu sáng, không có xương thịt, máu móng tân tai. Những người được giảng sanh đến ao hạ phẩm hạ sanh này đều là đới nghiệp giảng sanh, không lượng là trai gái trẻ già. Sau khi từ hoa sen hóa sanh ra, nhất lọt biến thành bé 13, 14 tuổi, cùng một cách ngây thơ xinh đẹp như vậy. Tôi hỏi Bồ Tát Quan Âm, thưa Bồ Tát, tại sao người giảng sanh đến đây lại biến thành cùng một dáng dấp, lại cùng một độ tuổi như vậy? À, ngài hỏi tại sao cùng dáng dấp một độ tuổi như vậy. Ngài trả lời rằng tại vì Phật tánh bình đẳng, Phật lực của A Di Đà tiếp dẫn họ đến hóa sanh bằng hoa sen, tất cả đều được tiếp độ, tất cả đều được lên liên hoa hóa sanh, cho nên tất cả đều được đãi ngộ như nhau. Không cứ là ông cụ, bà cụ, trai tráng sau khi từ hoa sen nở ra đồng loạt trở thành đứa trẻ mười mấy tuổi là nguyên lý ấy, tướng mạo y như nhau, kháo khỉnh dễ thương y như nhau. Bởi vậy trên đó trong 48 lời nguyện Di Đà, nếu mà chúng sanh hạ phẩm mà có mặt khác thì ngài không nguyện thành Phật, phải không quý vị? Đó nằm trong 48 lời nguyện. Sau khi được qua sen quá sanh ra trong ao hạ phẩm, mỗi ngày trong 6 thời, nhớ nha, ban ngày có 3 thời, ban đêm có 3 thời, có một thời là hội giảng kinh cho một vị Bồ Tát chủ trì. Khi đến giờ chuông pháp reo lên, người trong ao sen hoặc trong lầu cát nhất lọt biến thành nam hoặc biến thành nữ, có một hình tướng nhất định, trang phục như nhau, toàn do Phật lực, do Bồ Tát điều khiển. Những người trong hạ sanh hạ phẩm này ban ngày rời khỏi hoa sen ra ngoài chơi giỡn hoặc ca hát hoặc nhảy múa hoặc lễ bái hoặc niệm Phật hoặc tụng kinh và tất cả hoạt động theo ý thích. Đến giờ nghỉ ngơi buổi chiều tối thì mỗi mỗi đều trở về hoa sen của mình. Hay nói cách khác, ban ngày hoa sen nở, ban đêm hoa sen úp. Khi đã trở vào hoa sen rồi không được hoạt động lăng xăng bên ngoài, chỉ có thể niệm Phật hoặc có thể trầm tư suy tưởng những vọng ánh, những vọng cảnh. Vì hạ phẩm hạ sanh nay là đới nghiệp giáng sanh nên khó tránh được những phản ảnh của vọng nghiệp được đem đến từ đời quá khứ. Bồ Tát Quan Âm dẫn tôi đi đến một quảng trường, thoạt đầu tôi chỉ thấy chừng một hai chục bé gái, rồi vài chục, rồi vài trăm, vài ngàn, rồi vài vạn. Trong chốc lát cả cái sân rộng mênh mông của quảng trường đã đầy ắp các cô bé có dáng dấp y như nhau, quần áo độ tuổi cũng giống như nhau, tập trung đại xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Việc ấy như là một chuyện rất dễ dàng, nhẹ nhàng vậy, chẳng giống như ở thế gian. Mình ở đây muốn tập trung xếp hàng một lúc hàng vạn người, hay nói dễ hơn, chừng ít ngàn người thôi cũng tốn bao nhiêu công sức thời gian để chỉnh đốn hàng lối. Tôi lại được dẫn đến bên ao sen, lạ quá. Nước trong ao lền bền như mặt, thoáng hơi nước như mây, như không khí vậy, chứ không giống như nước thể lỏng ở thế gian này. Bồ Tát bảo ông xuống tắm thử đi. Tôi lo lắng rồi ướt hết quần áo làm sao. Thưa Bồ Tát, ngài bảo không ướt đâu, không giống nước ở thế gian làm ướt áo lúc tắm đâu. Tôi dâng lời mạnh dạn xuống tắm, đúng như vậy, quần áo không hề ướt. Tôi vốn sợ xuống ao hồ vì không biết bơi, nhưng ở đây lại có thể theo ý nghĩ của mình, muốn lên, muốn xuống, qua trái, qua phải, toàn đều theo ý kiến. Tôi thích thú bay lượn trong ao sen tắm và dẫn nước. Vì hiếu kỳ tôi thử ngớp một hộp nước, ôi ngọt quá, thế là tôi há luôn miệng khóp lấy khóp để. này giống như đại diện cái thầy trò mình quá. Diệu Trung, Diệu Trung vừa hóp xong rồi cho xin cái bình đi lông hỏi chị Tu Ngô. Tu Ngô về cho Diệu hạnh phước, có phước cùng hưởng, có quả cùng kia, tôi bảo đảm. Quý vị ở hỏi đây có nhà biết ông xin mấy cái hộp Tu Ngô liền. Há to miệng hóp lấy hóp để càng uống tinh thần càng khỏe phán, toàn thân nhẹ thanh thang. Lúc ấy tôi bay tới giữa ao thấy rất nhiều hoa sen vô cùng đẹp đẽ nở sáng rạng. Có người ngồi ngay ngắn trên hoa niệm Phật, nhưng cũng có một số hoa sen đang héo úa hoặc gãy gấp, thậm chí có đó tàn lụng. Nước ao sen này chính là loại nước mà Kinh A Di Đà gọi là Bát Công Đức Thủy. À, lúc đó tôi hỏi Đức Quan Âm Bồ Tát, tại sao có hoa sen thì tươi, có hoa sen thì héo, có hoa sen thì coi như là ngãi cụm. Ngài nói ở đây cái ao này là những chúng sanh mà ở dưới cõi ta bà bắt đầu phát nguyện tu. Lúc đầu họ tu tinh tấn, họ mới đi chùa thì hoa sen nở rộ, rồi vô chùa thời gian cử làm nhà biếm, cử làm này kia, rồi gây gỗ hoa sen gãy gục xuống liền. Trong này hoa sen của tôi đã thường về trong quẹo vậy. Cái ngày tình nguyện làm trưởng ban nhà biếm thì hoa sen trở nên ngỗng lên. Bây giờ từ trước hoa sen quẹo xuống chứ có gì đâu lạ. Cách phản ảnh vọng nghiệp của chúng sanh trong hạ phẩm hạ sanh. Chúng sanh của hạ phẩm hạ sanh là những chúng sanh được giới nghiệp giảng sanh do nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thế nào gọi là đối nghiệp giảng sanh? Do ngày trước ở trong thế gian ta bà, những chúng sanh này từng tạo vô số nghiệp ác, như là sát sanh nha, trộm cướp nè, phỉ báng nè, dối gạt nè, hãm hại nè, tà dâm nè, nói thiêu dệt nè, khen trước mặt che sau lưng vân vân. Nói về hành vi những người này không thể giảng sanh được, nhưng ở ngày sắp chết ấy gặp được thiện hữu tri thức dạy bảo niệm Phật, dạy cho sám hối, dạy cho cầu nguyện giảng sanh, do nhờ thiện hữu tri thức khai thị, cho nên người đó phút cuối cái tướng địa ngục hiện ra hoảng hồn, nghĩa là sợ rồi, thấy cái tướng địa ngục ra, người đó phát nguyện giảng sanh, do đó được Đức Phật A Di Đà dẫn về đây. Thành ra trong cái này chúng ta rất là an ủi, vì đủ chúng ta đều phạm đủ cái này hết tội rồi, phải không? Thành ra trong này sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhục ngữ đủ loại hết, phút cuối ác nghiệp hiện ra, nhưng mà được gặp cái sự hữu tri thức nhắc nhở, cho thấy cái đoạn này cái hộ niệm rất là quan trọng, quý vị đúng không quý vị? Như vậy hộ niệm rất là quan trọng. Có một số thầy ở Việt Nam chỉ trích cái pháp môn tịnh độ là cứ tu hộ niệm, cứ hộ niệm 8 tiếng không được tổ đủ 2 tiếng, có nhiều thầy chỉ trích có không quý vị? Cái này phải đọc lại cái này để thấy rằng, bởi vì có từ là đối nghiệp giảng sanh đó quý vị, là trợ nghiệp y chang như cõi thế gian này. Mình muốn đi Mỹ nhưng mà bây giờ mua vé máy bay là 1,500, đóng visa rồi lo cho công an rồi lo cho này kia, mà mình bây giờ mình chỉ lo được tới đó, rồi nhờ có một người nào bên này họ gửi tiền, họ giúp, họ cho mình mượn, là kêu là trợ diện, trợ giảng sanh đi qua Mỹ, đúng không quý vị? Hoặc là như bây giờ đó, quý vị thấy rõ là cô Diệu Định đó, Diệu Định mà phát sổ sữa của mình đó, bà muốn bảo lãnh đứa con gái, giờ bà đâu có tài sản nữa, giờ cái mà đê khe của bà cũng không có rồi, bà nhờ ai? Bà nhờ ông Cười. Thì ông Cười là trợ niệm đối nghiệp giảm sanh để đưa con gái út của bà qua đây, có phải không quý vị? Thì trợ niệm rất cao. Mà khi ông Cười mà ông đứng ra ông bảo trợ tài chánh, ông phải có bỏ một số tiền ngân hàng, ông phải cài thêm giúp cho đủ số tiền đó, như vậy có phải là phải hao một số phước đức không? Thành ra khi mà thầy đi hộ niệm một cái gì đó, thầy phải bị bệnh, thầy bị xương chân, là đương nhiên thầy phải hao một số công đức, rõ ràng nó không sai lực nhân quả, đúng không quý vị? Thì chúng ta đem chuyện thế gian để giải chuyện này, lý giải có logic đàng hoàng chứ không thể nói u ơ được. Đó. Rồi quý vị lắng nghe đây. Khi những người mang đối nghiệp giảng sanh nhờ lúc lâm chung có thiện hữu tri thức dạy sám hối, dạy cho niệm Phật, cho nên họ vào trong hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà trong chính phẩm qua di sanh ấy, nếu muốn tu đến từ phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh đến phẩm cao nhất là thượng phẩm thượng sanh, cần thời gian là 12 kiếp. Trên ấy một kiếp bằng 16,798,000 năm, mà phải tu 12 lần như vậy. Muốn vượt để thành Phật cần phải tu 21,576,000 năm dài. Thế mà nếu như ông quyết định chịu ở cõi ta bà tu trì, chỉ cần 3 năm là ông có thể tu từ hạ phẩm lên thượng phẩm. Bởi vì cõi này 3 năm thôi, mà lên cõi kia đó thì mất không biết bao nhiêu triệu mà kể hết.
Chỉ là vài tuần nữa mà thầy mở tu bác Hoàng
Trang. Nghe nó uống nước chảy ngon muốn lên rồi. Không, cái này thầy giảng theo kinh điển đàng hoàng, quý vị thấy rõ chưa?
Giờ thầy mở mỗi tháng một khóa.
Không, cái này quý vị đọc, quý vị coi thường lắm, nhưng mà khi thầy khai triển thì đem kinh ra rất là hay, quý vị tăng niềm tin hay lắm. Thành bữa nay tôi nói đi để tôi khai cái bộ này mà
hôm đó con in nhiều phát cho nhiều bạn đó thầy, nhưng mà nhờ bữa nay thầy giảng ra từ từ
nó hay lắm. Mình phân tích coi tại sao những cái gì mà họ xiển dương, cái gì mà nói đúng chánh pháp không nói sai nha, thấy không? Rồi chưa nữa dụ chúng Phan chờ chờ lên, nó có nhiều món ngon hơn cái nhà món hạ phẩm à. Mới uống nước không rồi, chưa có uống bia, chưa có uống rượu. Thấy không? Hạ phẩm hạ sanh là trong đó chính phẩm ra sen. Nếu muốn tu đứng từ phẩm thấp nhất là hạ phẩm mà lên đến thượng phẩm cao nhất, cần thời gian là 12 kiếp trên cực lạc. Một kiếp trên ấy là 16.798.000 năm. Muốn vượt thêm để thành Phật cần tu 21.576.000 năm dài. Thế mà nếu ông ở cõi ta bà này chỉ cần dài 3 năm, 2 năm, 7 năm đã có thể từ hạ phẩm lên thượng phẩm. Bởi vì Đức Phật nói cõi ta bà này là cái cõi mà dễ tu nhất, tại vì mình chứng kiến cảnh vô thường. Như ngày qua trước khi tôi giảng thì tôi hù dọa nhà dưỡng lão cho quý vị teo trước đã, thấy không? Nhưng mà chưa hết đâu, ông Thiện Châu cũng còn ghen. Ông về rồi hả? Ông chú Thiện Châu lên cảnh tiên cực lạc đẹp hơn là bà tiên ở bên về Việt Nam phải không? Về rồi hả? Ông buồn quá hả? Không buồn sao được, nửa đêm ông nằm ở giữa, người ta đứng lên đá nước mắt bà cái ló đầu lên đưa tình, không buồn sao được. Tôi khuyên chú Thiện Châu ráng tu đi lên đỉnh, đẹp lắm. Dạ rồi hả? Mà quý vị lắng nghe nè, là chỉ 3 năm ở dưới này thôi, bằng trên đó thuộc mấy chục triệu năm, hoặc giả ráng tu hết kiếp có thể thành Phật đạo. Do đó chúng ta cần biết quý thân người khó đặng nay đã đặng. Để cần khổ tu hành thì nhiều triển vọng thành Phật hơn ở bất cứ cảnh giới nào. Hơn nữa người ở trên này muốn làm phước không ai cần làm, ở trên đó muốn làm phước là không có được. Thành ra cái ông Phật Định này gì vậy mà ổng mới nhớ lại cái kiếp đó là ổng muốn về dưới này làm phước, mà về xuống ngay gặp xứ cộng sản nó gợt gợt ổng, ổng trốn đồng rồi chạy lên lại. Quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ cộng sản Trung Quốc nha. Thành ra là nhớ nha, lên trở đâu phải khi nào vững vàng rồi về mới về là chạy lên nữa nha. Ngài Ấn Quang Pháp Sư hay Hoằng Nhất Pháp Sư chẳng hạn đang ở thượng sanh thượng phẩm. Ngài Ấn Quang đại sư, ngài được Đức Quang Thế Bồ Tát cho biết là ngài ở thượng phẩm thượng sanh, và ngài Hoằng Nhất Pháp Sư cũng đang ở thượng phẩm thượng sanh vậy. Nhưng mà nói qua cũng phần nói lại, chúng sanh ở thế giới ta bà này có rất nhiều loại khổ tâm, khó mà tránh nổi khổ tâm về cuộc sống, phải làm lụng cài cấy rồi tạo, mỗi bước thức dậy là đã bước đi là giết hại chúng sanh. Cho nên ở đây cái cõi này rất là khó tu. Còn về đây tuy là lâu nhưng mà quý vị bảo đảm không có luân hồi sanh tử. Đức Quan Âm nói đi rồi nói lại, rồi không có khổ về sự già, không có khổ về sự bệnh, không có khổ về sự chết, không có khổ về quán ghét mà cứ gặp, về yêu thích mà cứ xa, ngủ ấm giấy dày, về ước mơ không đạt. Còn ở thế giới cực lạc, giàu ở bậc thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, mà cũng chỉ có an lạc, mà cõi này xuống gấp trăm lần cõi trời đau lợi nữa. Nhưng từng tự từng bước có thể bảo chúng rõ rệt không bị thối chuyện để rớt xuống tam đồ ác đạo. Cho nên Bồ Tát Quan Âm vẫn khuyên mấy ông nên nguyện phát nguyện giảng sanh. Ở cõi ta bà này thấy vậy đó thì nó cũng rất là nguy hiểm. Quý vị thấy có những bậc tu rất là lớn mà tới hồi giờ chót rồi họ bị những cái nghiệp mà lôi cái họ rớt liền, quý vị thấy không? Hoa sen ở hạ phẩm không giống như hoa sen ở thế gian chúng ta, nó lớn cỡ 3 dặm đến 4 dặm. Nhưng thật ra nó cái chỗ này quý vị biết đúng, đúng. Nếu mà lấy về cái phân lượng của chúng sanh đó thì cái hoa sen của bên cõi cực lạc thì nó trong Phật Di Đà. Mà quý vị nhớ cái thời đó, cái thời mà Đức Phật giảng kinh, mà Đức Phật nói về cái hoa sen, thì Đức Phật chỉ nói hoa sen lớn như cái bánh xe cho nó dễ hiểu, chứ Đức Phật nói bằng cái tỉnh người ta, cái loại người mà cái thời Đức Phật giảng cho Ấn Độ thời đó mà nói lớn như vậy người ta không hiểu đâu, đúng không quý vị? Không thể hiểu được. Thành ra Đức Phật chỉ dùng cái phương tiện nói thôi, chứ đừng có dựa vào cái này. Tại cái thời đó Ấn Độ mà Đức Phật nói lớn bằng cái tỉnh thì họ không tin, nói lớn bằng cái bánh xe bò thì họ tin. Thành ra như vậy, không? Hoa sen lớn, nếu mà cái ông nào muốn đặt kinh thì họ lại tội gì họ nói ba bốn dặm, họ sẽ nói là lớn như bánh xe cho giống kinh, đúng không quý vị? Cho thấy là ông này ông thấy sao ông nói vậy. Chứ nếu mà họ muốn giả đó thì họ sẽ nói là giống như trong kinh Di Đà, hoa sen lớn như bánh xe, cũng lớn bằng ba bốn dặm, nó cao cỡ ba bốn tầng lầu, hoa sen nào cũng phát hào quang. Nếu mà chúng sanh trong hoa sen ấy khởi vọng tưởng thì loại ánh sắc của hoa sen u trầm ảm đạm. Nếu nội tâm thanh tịnh thì hoa sen như rực sắc chiếu sáng. Bồ Tát Quan Âm nói chúng sanh từ nhiều đời hay tạo vô lượng những nghiệp mà không giống nhau, cho nên sau khi đối nghiệp giảng sanh, cách phản ảnh vọng nghiệp cũng khác nhau. Người trong hạ phẩm hạ sanh nghiệp chứng tương đối nhiều, vì có sự khác biệt về nặng nhẹ ít nhiều của nghiệp mang theo, nên trong các hoa sen ở hạ phẩm cũng chia làm thượng trung và hạ ba bậc. Phần nhiều là những loại hình ân tình luyến ái khó quên như cha mẹ, anh em, chị em, vợ chồng, bạn bè, vân vân. Và cả ước mơ về hào phú vật chất mỗi mỗi đều phản ảnh ra, cũng như ở thế gian chim bao vậy. Giờ đây tôi đưa ông xem có tình hình thực tế của một cái người chúng sanh mà mới giảng sanh qua đây mà họ mang theo cái vọng nghiệp như thế nào nhé. Bồ Tát dẫn tôi qua đi tới một dòng đến một đó sen tương đối ảm đạm. Lúc đến thì thấy một tòa, nói về muốn biết chúng sanh mà mang nghiệp lên, họ lên đó họ sẽ có cái gì, kêu là đối nghiệp. Thì bắt đầu đi tới một nơi, thấy có một cái hoa sen, tự nhiên mà nó hoa sen này thay vì phát ra ánh sáng mà nó phát ra một cái ánh sáng ảm đạm âm u. Đến lúc gần thấy một cái trong hoa sen nó có một cái tòa lâu đài phòng ốc đẹp lớn hơn cung vua, vườn hoa vô cùng tráng lệ, trong nhà bài tiện những vật cổ quý giá, tất cả bố trí trang nhã, có thể như là nhà tể tướng hay là nhà đại và điền chủ. Trai gái già trẻ, người người quần áo giống ở thế gian ta, mấy người ra vô rất là nhộn nhịp như đang soạn tiệc ăn đãi đàn gì vậy. Tôi thắc mắc hỏi Bồ Tát Quan Âm, thưa Bồ Tát, tại sao trong thế giới cực lạc lại có cảnh sống như thế gian này, giống như là đang đãi tiệc, đang đãi những người ăn nhậu vậy? Ngài trả lời, cảnh này là của một người lúc lâm chung ở Ta Bà rất là thanh tịnh, đối nghiệp giảng sanh. Nhưng những tánh thói của nghiệp người trước, ông này lúc còn sống thì ông này là một tri phủ, chuyên môn hàng ngày tổ chức mời bạn bè đến ăn nhậu. Thành giờ này lên cực lạc ngồi trong hoa sen buồn, ông nhớ lại cái cảnh ăn nhậu ngày xưa. Thành ra tư tưởng vừa nghĩ tới gì thì cái hiện cảnh nó ra cứ như trong giấc mơ ở đây. Mà quý vị mà nằm chim bao, quý vị thấy cái gì ban ngày gì đi nhẹ, thành ra người ta nghĩ vọng tưởng thì nó lại hiện ra. Bây giờ thấy chưa không? Nói đúng như vậy. Là cái ông này là ổng là một cái quan tri huyện, rồi ổng cũng ăn nhậu, rồi lúc ổng chết nhờ gặp một cái vị hòa thượng lại trợ niệm ổng giảng sanh. Nhưng mà lên đây đó ổng mang nghiệp thì lâu lâu ổng nhớ là cái chuyện cũ ở trên này, suốt ngày ăn cơm xong bắt đi kinh thành, rồi sáu thời sáu vị Bồ Tát giảng, thành ra lúc nào tới giờ rách tha mà ổng xuống ngọn vọng tưởng. Cũng như dụ trung ham lên trển, cái hồi lên trển rồi á buồn quá rồi, ê tôi nói bà nghe đừng có nói chuyện TV. Dụ trung buồn quá mới ngồi nhớ lại, hồi ở dưới này vui cái bắt đầu hiện ra cái đám thầy trò mình đó, tự nhiên là nguyên cái đám tập viên một ngồi lăn xăn trên cõi cực lạc à, trong vọng tưởng cái dụ trung đó, phải không? Tôi hỏi Bồ Tát Quan Âm, thưa Bồ Tát, tại sao thế giới cực lạc có cảnh sống như thế gian? Ngài trả lời, cảnh này là của một ông, nghĩa là tri phủ. Ông ở Ta Bà lúc sống ưa rất mời bạn bè đến đãi ăn, thù tạc, đánh cờ, ca hát. Nhưng mà lúc lâm chung, ông được người ta hộ niệm đối nghiệp giảng sanh. Nhưng những tánh thói của nghiệp cũ đời trước vẫn đầy đặt chưa dứt hết hồng trần. Mỗi khi về tới hoa sen ban đêm để nghỉ, ông hãy có giấc mơ gì dĩ vãng. Nhưng là ân tình cha mẹ dạy con, người yêu anh em chị em dâu cháu quyến thuộc mà hãy vọng niệm khởi lên thì nó hiện ra ngay ở đây. Ở đây chỉ có an lạc mà không có khổ, dẫu là khổ cầu bất đắc. Cho nên khi vọng nhớ đến cha mẹ thì cha mẹ hiện đến, nhớ đến lầu son thì lầu son hiện đến, nhớ đến vợ con thì vợ con hiện đến, nhớ đến món ăn sơn hào hải vị đều hiện đến. Cho nên quý vị nhớ thì con cực lạc nó nguy hiểm là nó quá thân, họ muốn nghĩ tới đồ ăn gì nó hiện ra cái đó, mà nghĩ tới vợ con thì vợ con lại hiện ra. Thành ra vì lý do đó mà tu tới mấy triệu năm vẫn không có đạt được, Thấy không? Như bây giờ ông Thiền Châu ông đang buồn mà tôi ông hội niệm lên trời, ông nhớ tới cái bà người Bắc, là ông là tự nhiên cái bà Bắc ngồi đó. Ông nhớ tới thằng Tâm mà nghe ông thì ông tự nhiên ông thấy cái cảnh là ông Tâm ngồi cái giường này, bà ngồi giường kia mà liếc qua liếc lại, ông đau khổ là lúc đó hoa sen ông héo cái quẹo liền. Trong này nói rất là rõ, kêu là đới nghiệp dẫn sanh, tức là mang nghiệp đó quý vị. Bây giờ mình đó là tại cái thân này mình nghĩ mình không có, chứ có những lúc có người ngồi tới cái chuyện vui đó quý vị, ngồi cười mình có không quý vị? À, lâu lâu có mấy bà mà nghe băng của thầy đeo máy là trong hãng cười khà khà bên mình, hỏi cái gì vậy đó. Tôi nhớ đến cái chuyện thầy Tông Lai Thích Pháp, tôi cười, nhưng mà nếu mà ở Cực Lạc thì hiện ra nguyên một cái đám đệ tử cười rằng lên, phải không? À, quý vị thấy rõ không? Rồi vài bữa nữa mà tôi thường thường lên tỉnh tới cái lúc quay gà quay vịt thì thế này anh trai biết chán quá, tự nhiên thấy một phút anh coi chỉnh lửa 350 độ anh thì nó cháy hết. Lúc đó thì mình hiểu chung nó, ủa sao trên này lại có cái cảnh tôn thọ tường chứ không có, đó là vọng tưởng của tôn thọ tường, phải không? À, cho nên khi vọng nhớ cha mẹ thì cha mẹ hiện đến, nhớ tới vợ con thì vợ ngon trung đến, nhớ tới sơn hào hải vị thì hiện đến. Cho nên bởi vậy tu ở đây, tu tới 16 triệu năm mới dứt hết những cái này. Quý vị nhớ coi, bây giờ mình người trần mà mình nhớ cái con nhỏ nào ở Việt Nam bồ của mình nó không hiện đến thì quên được, mà giờ hãy viết cái tự nó hiện ra trước mặt cái đâm sao quên quý vị, phải không? À, bây giờ ông Thiền Châu lên để mình nhớ tên Tâm lần thấy Tâm ca dòng cổ chứ mà không. Mà thấy bữa nay thấy ông buồn thiệt đó chứ. Chứ Thiền Châu chứ buồn đó chứ. Nhưng mà ông nói từ sau ông cũng mua vé ba về theo luôn. Ông cũng về luôn. Hả? Thì đảng viên bà nói thầy bà cộng sản mà. Bà cũng nói thẳng luôn, bà có giấu đâu. Bà bố là cộng sản thứ thiệt, con bà làm giám đốc đài truyền hình Việt Cộng đó. Nhưng mà bà qua đây bà nói bên này hay quá, bà theo bên này chứ bà có phải Việt Cộng không? Bà cũng nói thật, bà đâu có giấu đâu. Chỉ là một chút sắc giả hiện, ngay khi ấy những thân nhân có hình ảnh hiện ra, nếu còn sống đang ở thế gian cũng không hề hay biết mình hiện như vậy nha. Thí dụ như bây giờ quý vị về Cực Lạc mà một người chồng còn dưới đây, mình hiện ra mình biết, mà người chồng dưới này họ không có biết gì hết rồi. Đó là cái quyền ảnh trong tâm mình thôi. Lời của Bồ Tát khiến tôi thức tỉnh, kỳ thực cuộc sống ở thế gian này há không giống như mà giấc mơ hay sao? Đôi chen đã đời khi xua tay tả thế thì chẳng có món nào đem theo được, cho nên khôn khéo dành dặm được vô vàn của báo, cuối cùng cũng đành trở về với cái không ban đầu. Cái cảnh này có thể giống như cái vọng tưởng mình không? Thật ra ở trên đó là mộng hiện ra, mà ở đây chúng ta cũng là mộng đó quý vị. Chồng cũng là mộng, con cũng là mộng, và tài sản cũng là mộng. Ngày khoan tịnh, ngày giác ngộ liền, Bồ Tát Quan Âm còn cho biết, đúng ra người đối nghiệp dẫn sanh đến đây thì vọng tưởng còn nhiều hơn người thế gian. Bởi ở thế gian là dạng vật chất cách ngăn rất nhiều, vọng tưởng này được dựng lên thì che lấp vọng tưởng khác, nên cái này sinh ra làm cái trước diện, sinh diệt liên tục, làm luôn luôn không bỏ, không thỏ được ước mơ to lớn. Nên hay có cái than vãn cầu bất đắc mà khổ cực lạc thế giới thì khác, chỉ cần tưởng cái gì thì cái đó diễn ra ngay trước mặt, à, cho hưởng dụng tối đa, bởi nơi đó thuộc tính là biến hóa. Cái này mới chết ở đây thầy thèm bia đó, bia nó không đi mua cũng phải sợ người ta nhìn, thầy thèm đồ mặn đi ăn cũng phải ăn lén cũng khó nữa, còn trên đó thầy nghĩ tới thịt tự nhiên hiện ra trước mặt cái bốc ăn liền, cái đó mới là chết đó quý vị. À, bởi vậy trên đó là nghĩ cái gì nó ra cái đó mới chết, phải không? Ở trên đó nhớ hai vợ chồng mà, ở trên đó là coi như bây giờ, trên đó dụ như ông Thiền Châu, ông nghĩ tới cái bà đó, mà thì cái bà đó hiện ra, mà Tâm nó nghĩ tới cái bà đó, thì cái bà đó cũng hiện ra luôn. Hả? Nó nguyện cảnh hết. Dạ, khổ như vậy. Ở đây là vật chất thì nó không có hiện ra như vậy, mình mới tu được. À, quý vị thấy không? Cái thời gian á, là cái liều thuốc. Ở đây quý vị nào si tình á, quý vị có muốn nhìn tới cô đó cũng không đến, nhưng mà trên đó hả nghĩ tới cái cổ hiện ra trước mặt, cái đó mới chết. Thật là một Phật nói tu rất là khó, thì có cực lạc. Tôi hỏi Bồ Tát vọng cảnh tức là mộng với thực cảnh thanh tịnh của Như Lai khác nhau chỗ nào? Ngài giải rằng thực cảnh là còn mãi không mất, vĩnh viễn phóng ra muôn đạo hào quang, còn vọng cảnh thuộc về vô thường, không thể phóng ra bất kỳ ánh sáng nào cả, mà cũng không có gì bền chắc. Đến khi thức tỉnh ra rồi không còn thấy gì tồn tại, chúng sanh trong thế giới ta bà không biết hối tiếc, tinh lực của cuộc đời phung phí trong việc tranh danh đoạt lợi, tạm bỡ đấu đá cho đến khi chín sống mười chết, nằm trên giường bệnh, rốt cuộc lại buông hơi thở, chẳng dám được đem theo cái gì, mất công trăm cai ngàn đắng để giành được. Mình cười cái ông mà quan tri huyện lên đó, nhưng mà chúng ta cũng y như cha vậy. Vợ cũng là huyện cảnh thôi, nó hiện với mình thời gian nào thôi. Tiền bạc cũng là huyện cảnh, đúng không quý vị? Nhưng mà nó không có thật, y chang à, không có khác đâu, chỉ có khác cái là mình thấy mình tưởng vậy, nhưng mà ở đây cũng là huyễn cảnh nè. Quý vị thấy, cái ngôi chùa này cũng là huyễn cảnh thôi. Đủ duyên thì còn, cái vọng tưởng của thầy Thông Lai cộng với những vọng tưởng của đệ tử nó hợp thành cái chùa Tổng Nguyên này. Mà khi hết vọng tưởng của thầy rồi, một ngày nào đó mà thầy nói ở cho tôi, giờ tôi đủ rồi, tới 70, tôi rút, tôi giao hết đệ tử, tôi đi kiếm chỗ nào, tôi ẩn tu. Tôi lên chú sân tờ, tôi cất cái tóc tôi ở, thì cái chỗ này nó không còn là nó tự nhiên nó sẽ suy sụp ngay. Tại vì những cái không khí, những cách hoằng pháp của sư phụ á, đệ tử thầy nó không có thể giống thầy được được. Bảo đảm, ngày nào ngồi thuyết pháp thầy quen cái rơ này rồi. Ông Tiểu Minh lên, hôm nay giảng kinh Cực Lạc Du Ký. Thì quý vị thấy là cái này nó mất liền à, mất liền. Thôi bây giờ không có dài lắm, dạ không hết đâu, mà nó hay lắm quý vị. Còn sau này rất là hay, hay không quý vị? Hay quá, vũ trung đồi lên đỉnh liền. Thôi bây giờ tới 4 giờ rồi, chúng ta phải lo coi như là tụng kinh đã xả giới cho quý vị nào mà cần về, và chúng ta xả giới để quý vị về. Còn lại một số nào mà ở lại thì chúng ta cúng cho mấy vị cô hồn, là chúng ta xả giới gì, chúng ta tu từ 6 giờ chiều ngày hôm qua tới giờ này gần 24 tiếng rồi nha. Bây giờ tôi hồi hướng đi quý vị, à, kỳ sau chúng tôi dành tiếp thầy làm dấu, còn phút sau hay lắm quý vị nha. Không có, từ sau thầy đi qua bên kia rồi, tới rồi, từ sau thầy đi qua, từ sau thầy đi tới sập rồi nha. Mời quý vị chắp tay là hồi hướng nha. Nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Tôi xin lỗi quý vị, nghe cái MP3 này nó có mất khoảng một đoạn là nó over full memory, cho nên mất khoảng 5 phút thôi, nhưng mà quý vị ráng coi cái DVD thì bộ lũ lại coi như là cái DVD này sẽ được phát lên cái trang web của chùa Tổng Nguyên .net, chùa Tổng Nguyên .org, và quý vị sẽ ngồi bổ túc, chỉ mất khoảng 5 phút thôi vì cái full memory thôi. Và cái bài pháp Tây Phương Cực Lạc Du Ký này sẽ được khi thầy đi qua bên Conro để thầy làm lễ xong rồi đó, thì thầy sẽ trở về đây thầy giảng một tuần lễ trước khi thầy đi xuống với Cali. Thầy cố gắng giảng cái phần còn lại cho hết, cái phần còn lại cũng rất là hay, để chúng ta ra cái văn Tây Phương Du Ký là thiệt hay giả, với cái khai triển của thầy qua cái nhìn của kinh điển đại thừa rất là hay. Cái này quý vị thấy chính xác luôn.